From the conference.
Từ Trung Phiên Đại hội tại khuôn viên đền thờ ở Salt Lake City. Đây là đại hội thường niên lần thứ 182 của Giáo hội Các Thánh Hưởng Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được tuyển chọn từ các vị thống quyền trung ương và các chức sắc trung ương của Giáo hội. Và phần âm nhạc trong phiên họp này sẽ do cả đại ca đoàn Tabernacle đảm trách. Các tín hữu và các chức sắc của Giáo hội đã đến từ khắp nơi trên thế giới để tiếp nhận lời khuyên dạy và chỉ dẫn từ các vị lãnh đạo của họ. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tư cách là dịch vụ công cộng. Cấm tái sản xuất, thâu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy phép. Chủ tịch Dieter F. Uchtdorf, đệ nhị cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn của giáo hội, sẽ điều khiển phiên họp này. Thưa các anh chị em, chúng tôi chào mừng các anh chị em đến tham dự phiên họp thứ nhất của Đại hội Trung ương Thường niên kỳ thứ 182 của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Và xin gửi lời chào mừng đặc biệt đến các tín hữu cùng bạn bè đang tham dự ở nơi đây tại trung tâm đại hội, cũng như ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Chủ tịch Thomas Esmundsen là người chủ tọa đại hội này đã yêu cầu tôi điều khiển phiên họp này. Tôi xin ghi nhận sự có mặt của các vị thống quyền trung ương và các chủ tịch đoàn tổ chức bổ trợ trung ương trong suốt đại hội này. Phần âm nhạc cho phiên họp này sẽ do đại ca đoàn Tabernacle đảm trách dưới sự hướng dẫn của Mac Wilbert and Ryan Murphy với Ryan Unworth và Clay Christiansen đánh đại phong cầm. Câu đàn đã mở đầu phiên họp này với bài Cao Trên Đỉnh Núi và giờ đây sẽ hát cho chúng ta nghe bài Praise the Lord with hearts and voice. Sau đó, anh cả John B. Dixon thuộc nhóm thuốc số thầy 70 sẽ dâng lên đời lời cầu nguyện mở đầu.
Our kind and eternal.
Chân thường nhân từ của chúng con, chúng con cúi đầu một cách khiêm nhường. Bắt đầu phiên lễ đầu tiên của đại hội trung ương này của giáo hội, chúng con cảm ơn Cha cho con trai của Ngài Chúa Jesus Kitô, cho sự chuộc tội của Ngài cho tất cả nhân loại. Chúng con cảm ơn Cha cho sự phục hồi của giáo hội trong ngày cuối cùng này qua sự hứa và chính trị của các vị lãnh đạo. Cầu xin Cha ban phước đặc biệt cho Chủ tịch Hinckley và những những phụ vụ trong giáo hội và những người sẽ tham gia trong việc tụ hội này, phiên họp này. Cầu xin cha ban phước thánh linh của ngài chúng con trong lúc chúng con nghe và học hỏi và áp dụng những lời chúng con được dạy ngày hôm nay. Chúng con hướng vâng phụ hội này trong tôn nhân của Chúa Jesus Kitô. Amen.
It will now be our
privilege. Giờ đây chúng ta sẽ có đặc ân để nghe từ vị tiên tri ưu ký của chúng ta, Chủ tịch Thomas S. Monson. Tiếp theo bài nói chuyện của ông, ca đoàn sẽ ca bài You Can Make the Pathway Bright. Sau đó chúng ta sẽ hân hạnh được nghe bài nói chuyện của Chủ tịch Boy K. Packer, Chủ tịch nhóm túc số 12 vị sư đồ. Tiếp theo sau ông sẽ là chị Jerry Esplin, đệ nhị cố vấn trong Chủ tịch Đoàn Trung ương Hội Thiếu Nhi. Sau đó, anh cả Donald L. Hallstrom thuộc nhóm tốc số Thầy 70 sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Xin mời Chủ tịch Monson.
On one occasion,
trong một thời kiện, có một người nói chuyện, anh ấy từ nơi khơi cát, đó là một người thống... Anh ấy đến nhìn qua bên phải, bên trái, đến người trước mặt, rồi sau đó anh rời khỏi. Tôi suy nghĩ tốt hơn là tôi đừng có làm như vậy. Các anh chị em thân mến, trong khi chúng ta quy tụ lại một lần nữa tại đại hội trung hương của giáo hội, tôi xin chào mừng và bày tỏ tình yêu thương của tôi đối với các anh chị em. Chúng ta họp mặt mỗi 6 tháng để củng cố lẫn nhau, đưa ra lời khuyến khích, mang đến niềm an ủi, xây đắp đức tin. Chúng ta đến đây để học hỏi. Một số các anh chị em có lẽ đang tìm kiếm câu giải đáp cho những câu hỏi và những thử thách mình đang trải qua trong cuộc sống. Một số các anh chị em đang vật lộn với mỗi thất vọng và mất mát. Mỗi người đều có thể được soi sáng, nâng cao và an ủi khi cảm nhận được thánh linh của Chúa. Nếu cần có những thay đổi trong cuộc sống của các anh chị em, thì cầu xin cho các anh chị em tìm kiếm lý do và can đảm để làm như vậy khi lắng nghe những lời đại soi dẫn sẽ được đưa ra. Cầu xin cho mỗi người chúng ta quyết tâm một lần nữa để sống sao cho chúng ta là các con trai và các con gái xứng đáng của Cha Thiên Thượng. Cầu xin cho chúng ta tiếp tục chống lại điều ác bất cứ nơi nào có điều đó. Chúng ta được biệt phương. Chúng ta có phước biết bao để được đến thế gian vào thời điểm này, một thời điểm kỳ diệu trong lịch sử lâu dài của thế gian. Chúng ta không thể có mặt cùng với nhau ở một nơi, nhưng bây giờ chúng ta có thể khả năng để tham dự vào diễn tiến của đại hội này qua các kỳ công của lễ, hệ thống truyền hình, phát thanh, giai cấp phần phát sống qua hệ thống vệ tinh và Internet, ngay cả những thiết bị di động, chúng ta cùng đến nhau như một, mặc dù nói nhiều ngôn ngữ, sống trong nhiều vùng đất, nhưng đều có một đức tin, một giáo lý và một mục đích. Từ một sự khởi đầu nhỏ cách đây 182 năm, sự hiện diện của chúng ta giờ đây đã được biết đến trên khắp thế giới. Chúng ta tham gia vào đại nghĩa này mà sẽ tiếp tục tiến bước, thay đổi và bán phước cho những người, nhiều người. Không có một động cơ nào, không có một lực lượng nào trên khắp thế gian có thể ngăn chặn công việc của Thượng Đế. Bất kể điều gì sẽ xảy đến đi nữa thì đại nghĩa này sẽ vẫn tiếp tục tiến bước. Các anh chị em nhớ đến lời tiên tri của tiên tri Joseph Smith, không có một bàn tay phàm tục nào có thể ngăn cản được sự phát triển của công việc này. Những sự ngược đãi có thể dữ dội, những đám đông khủng bố có thể liên kết, những đạo quân có thể tụ họp lại, những lời vu khống phỉ báng có thể thốt ra, nhưng lẽ thật của Thượng Đế sẽ tiến lên một cách mạnh dạn, cao quý và độc lập cho đến khi nó thâm nhập vào từng lục địa, đến với mỗi xứ sở, lan tràn trong mỗi quốc gia và thấu đến tai của mọi người cho đến khi các mục đích của Thượng Đế sẽ được hoàn thành và Đức Giê-hô-va vĩ đại sẽ phán công việc đã hoàn tất. Thưa các anh chị em, trên thế giới ngày nay có nhiều điều khó khăn và những thử thách, nhưng cũng có nhiều điều tốt lành và làm nâng cao tinh thần. Như chúng ta tuyên bố trong Tín điều thứ 13, nếu có điều gì đạo đức đáng yêu chuộng hay có tiếng tốt hay đáng khen, thì chúng tôi theo đuổi những điều này. Cầu xin cho chúng ta mãi mãi tiếp tục làm như vậy. Tôi cảm ơn vì đức tin và lòng tận tụy của các anh chị em đối với phúc âm. Tôi cảm ơn về tình yêu thương và mối quan tâm các anh chị em dành cho nhau. Tôi cảm ơn về sự phục vụ của các anh chị em trong các tiểu giáo khu, chi nhánh và giáo hạ của mình. Chính là nhờ vào sự phục vụ như vậy, nên Chúa mới có thể hoàn thành nhiều mục đích của Ngài ở trên thế gian này. Tôi cảm ơn các anh chị em về lòng nhân từ của các anh chị em đối với tôi ở bất cứ nơi nào tôi đến. Tôi cảm ơn về những lời cầu nguyện của các anh chị em tha cho tôi. Tôi đã cảm nhận được và vô cùng biết ơn về những lời cầu nguyện đó. Thưa các anh chị em, giờ đây chúng ta sẽ được chỉ dẫn và soi dẫn. Nhiều sứ điệp sẽ được chia sẻ trong hai ngày kế tiếp. Chúa có thể bảo đảm với các anh chị em rằng những người đàn ông và phụ nữ mà sẽ ngỏ lời cùng với các anh chị em đã tìm kiếm sự giúp đỡ và hướng dẫn của Thiên Thượng trong khi chuẩn bị cho các sứ điệp của họ. Họ đã được soi dẫn về điều họ sẽ chia sẻ với chúng ta. Cha Thiên Thượng quan tâm đến mỗi người chúng ta và các nhu cầu của chúng ta. Cầu xin cho chúng ta được tràn đầy Thánh Linh của Ngài trong khi chúng ta tham dự các phiên họp của đại hội này. Đây là lời cầu nguyện chân thành của tôi trong thánh danh của Chúa và Đấng Cứu Rỗi chúng ta, Chúa Jesus Kitô. Amen.
Cách đây nhiều năm, vào một đêm giá lạnh trong ga xe lửa ở Nhật Bản, tôi nghe một tiếng gõ trên cửa sổ toa xe lửa. Đó là một đứa bé trai người lành dùng đen đường ngoài đó một chiếc áo rách rưới và mốt miếng để rắc rối cục xung quanh cái hầm xương. Nó cầm một cái lon dính rách và một cái muộn hình ảnh của một đứa bé mồ côi ăn xin. Trong khi tôi cố gắng mở cánh cửa ra để cho nó tiền thì xe lửa bắt đầu chạy. Tôi sẽ không bao giờ quên được đứa bé đó khác. Đứng lại chồng lánh giá, tay giơ lên chiếc lon ton. Cũng như tôi không thể nào quên được cảm nghĩ bất lực của mình khi xe lửa từ từ bắt đầu chạy và rõ nó đứng lại trên sân ga. Một vài năm sau tại Cusco, một thành phố nằm ở trên cao trong vùng núi Andes Peru, Anka Turtle và tôi tổ chức một buổi lễ tịch thánh trong một căn phòng dài hẹp có cửa mở về hướng đường mạng mặt đường. Đó là lúc trời tối và rất lạnh. Trong khi anh cả thật thơ nói chuyện, một đứa bé trai khoảng 6 tuổi xuất hiện trước khung cửa. Nó chỉ mặc duy nhất một cái áo sơ mi rách dưới dài đến đầu gối. Ở bên trái chúng tôi là một cái bàn nhỏ với dĩa đựng bánh cho tịch thánh. Đứa bé mồ côi đôi khác đào đường xó nọ đã thấy dĩa bánh và đi chạm dọc theo bức tường hơi tướng đó. Khi nó sắp đến gần cái bàn thì một chị phụ nữ đứng trên lối đi trông thấy nó và chị người khác ra dấu bằng đầu và đưa nó đi ra. Sau đó đứa bé ấy quay lại, nó bò dọc theo bức tường nhức nhừ nhìn từ dĩa bánh đến nhìn tôi. Khi tôi sắp đến gần nơi mà chị phụ nữ lại sẽ thấy nó nữa, tôi giơ tay mình ra và nó chạy lại tôi. Tôi ôm nó đặt vào lòng mình. Rồi, như một biểu tượng nào đó, tôi đặt nó vào ghế ngồi của anh cả Tato. Sau lời cầu nguyện kết thúc, tôi thấy rất buồn khi nó phóng mình ra ngoài đêm tối. Khi trở về nhà, tôi kể cho chủ tịch Kimball về kinh nghiệm của mình. Ông lấy làm cảm động vô cùng và nói với tôi, anh đã cầm vào lòng mình cả một dân tộc đấy. Ông đã hơn một lần nói với tôi, kinh nghiệm đó có ý nghĩa sâu sắc hơn mà anh chưa biết được. Tôi đã đi thăm các quốc gia châu Mỹ, Latin gần 100 lần. Lần nào tôi cũng đều tìm đứa bé đó trong gương mặt của những người dân ở đó. Giờ đây tôi đã thật sự biết điều Chủ tịch Kimball muốn nói. Tôi gặp một đứa bé khác rộn rãi ở trên đường phố Salt Lake City, trời rất lạnh vào một đêm đông lạnh giá. Chúng tôi sắp rời bữa ăn tối Giáng sinh tại một khách sạn. Dưới đường có 6 thay thắm đứa trẻ ồn ào. Đáng lẽ tất cả chúng nó ở phải ở nhà thay vì ở bên ngoài trong lạnh như thế. Một trong họ nhảy lên nhảy xuống rất nhanh để chống chọi với cái lạnh. Nó bí mật mất ở dưới đường, chắc chắn là đi về một căn hộ nhỏ bé, tồi tàn và một cái giường không có đủ chăn mền để giữ cho nó được ấm áp. Tôi đó khi kéo tâm trang lên đắp, tôi đã dâng lên lời cầu nguyện cho những người đi về nhà mà không có giường nệm ấm áp. Tôi đóng quân ở Osaka, Nhật Bản vào lúc đệ nhị thế chiến kết thúc. Thành phố đổ nát, các con đường vững vãi, đầy chướng ngại vật, mảnh vỡ và hố bom. Mặc dù hầu hết mấy cái cây đã bị đổ ngã, nhưng một số ít cây khác vẫn còn đứng vững, vỡ cành và thân cây bị gãy, cũng như còn có cam đậm để mọt ra một vài cây nhánh nhỏ với lá. Một đứa bé gái đang hay những cái lá báu vàng của cây sum dâu để làm thành một bó hoa. Và bé ấy tìm những bó hoa khác. Nó đã tìm thấy vẻ đẹp còn lại trong thế giới của nó. Có lẽ tôi nên nói rằng đứa bé đó chính là phần xinh đẹp trong thế giới của nó. Bằng cách nào đó, tôi việc nghĩ tôi nó làm gia tăng đức tin của tôi. Đứa bé đó là một tấm gương hy vọng. Mạch Môn đã dạy rằng trẻ thơ thì sống trong Đấng Kitô và không cần phải hối cải. Khoảng năm 1900, hai người truyền giáo đang phục vụ ở vùng núi miền Nam Hoa Kỳ. Một ngày nọ, họ thấy người ta quỳ tự lại trong một khu đất phá hoang. Những người truyền giáo thường không có nhiều người để có thể thuyết giảng, nên họ đi xuống khu đất đó. một đứa bé trai chết đuối. Và lúc đó là tang lễ của nó. Cha mẹ của nó đã mời một vị mục sư đến để nói chuyện trong tang lễ của con trai họ. Những người truyền giáo đứng ngoài sau, trong khi vị mục sư du hành đó đứng đối diện với hai người cha mẹ đau buồn và bắt đầu bài giảng của mình. Nếu hai người cha mẹ đó trong mầm nhận được sự an ủi từ vị mục sư này thì họ chắc hẳn họ sẽ thất vọng. Vì mục sư ấy nói thẳng thừng với họ rằng đứa con của họ đã đi xuống ngục địa rồi. Đó là lỗi của họ. Họ phải chịu trách nhiệm về nỗi thâm khổ bất tận của đứa bé. Sau khi bài giảng kết thúc và ngôi mộ đã được lấp tắt, hai anh cả đi đến gần hai cha mẹ đang buồn phiền. Họ nói với người mẹ, chúng tôi là tôi tớ của Chúa và chúng tôi đã đến với một sư điểm cho bà. Trong khi hai người cha mẹ nức nở, khóc và lắng nghe, hai anh cả đọc từ thánh thư và làm chứng về sự phục hồi các chìa khóa chiếu cứu chuộc cho những người sống lẫn người chết. Tôi có phần nào cảm thông với mục sư thuyết giảng đó, vì ấy đã làm hết sức mình với ánh sáng và hiểu biết mà mình có, nhưng còn có thêm nhiều điều nữa mà vị ấy đáng lẽ phải mang đến cho người khác. Đó là phúc âm trọn vẹn. Hai anh cả này đã đến với tư cách là người an ủi, giảng viên, tôi tớ của Chúa, hai giáo sĩ được phép giảng dạy phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Các trẻ em mà tôi đã đề cập đến tiểu biểu cho tất cả con cái của Cha Thiên Thượng. Con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra và phước cho người nào vắt nó đầy quỳ mình. Vì tạo ra mầm sống là một trách nhiệm lớn lao đối với một cặp vợ chồng. Việc làm một người cha, hai mẹ xứng đáng và là một trách nhiệm và một trong những thử thách lớn lao trong cuộc sống. Không một người đàn ông hay người phụ nữ nào cũng có thể một mình sinh lại con được. Điều đó có nghĩa là con cái phải có cha mẹ, cả cha lẫn mẹ. Cách đây rất lâu, một phụ nữ đã khóc khi kể cho tôi nghe rằng chị ấy là một sinh viên đại học và đã làm một lỗi lầm nghiêm trọng. Và bạn trai của chị ấy đã sắp xếp một cuộc phá thai. Cuối cùng họ tốt nghiệp, kết hôn và có thêm vài đứa con nữa. Chị ấy đã nói cho tôi biết là chị ấy đã bị dài vò biết bao. Giờ đây khi chị ấy nhìn vào gia đình của mình, các đứa con xinh đẹp của mình và hình dung trong tâm trí chỗ trống nơi thiếu một đứa con. Nếu cặp vợ chồng này hiểu và áp dụng sự trực tội thì họ sẽ biết rằng những kinh nghiệm đó và nỗi đau đớn kèm theo với những kinh nghiệm đó đều có thể được xóa đi. Không có nỗi đau đớn nào sẽ kéo dài vĩnh viễn. Điều đó không dễ dàng, nhưng cuộc sống không bao giờ có ý nghĩa là sẽ dễ dàng hay công bằng. Sự hối cải và hy vọng bền vững do sự thay thứ mang đến luôn luôn sẽ đáng bỏ ra nỗ lực để hối cải. Một cặp vợ chồng trẻ nọ đã sụp sùi kể cho tôi nghe rằng họ mới vừa đi khám bác sĩ về và được biết cho biết rằng họ sẽ không có con được. Họ rất đau khổ trước tin này. Họ ngạc nhiên khi tôi nói với họ rằng thật sự khá may mắn. Họ muốn biết lý do tại sao tôi nói như vậy. Tôi cho họ biết rằng tình trạng của họ là tốt hơn nhiều so với các cặp vợ chồng khác có khả năng làm cha mẹ nhưng đã khước từ và ích kỷ. Trôn tránh trách nhiệm đó. Và những người khác không có con được. Và trong những điều, trong thời vĩnh cửu, không phải là trong cuộc sống này, thì họ sẽ được ban phước. Nếu chúng ta chỉ có trọng sự trông cậy trong Đấng Kitô về đời này mà thôi, thì trong cả mọi người, chúng ta là kẻ khốn mạnh hơn hết. Mục tiêu tối thượng của tất cả các sinh hoạt trong giáo hội là có một cặp vợ chồng và con cái đều hạnh phúc trong mái gia đình, được bảo vệ bởi các nguyên tắc và luật pháp của phúc âm và được làm lễ gắn bó một cách an toàn trong giao ước của trước tiêu tế trưởng cửu. Vợ chồng cần phải hiểu rằng sự kêu gọi quan trọng nhất của họ mà họ sẽ không bao giờ được giải nhiệm khỏi sự kêu gọi đó là với nhau và rồi với con cái của mình. Một trong những điều khám phá về vai trò làm cha mẹ là chúng ta học được nhiều điều thật sự quan trọng từ con cái của mình hơn là chúng ta học được từ cha mẹ của mình. Chúng ta hiểu trong lời tiên tri của Esai rằng một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi. Ở Jerusalem, Đức Chúa Giêsu gọi một đứa trẻ đến ở giữa môn đồ mà phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu các ngươi không đỡ lại và nên như đứa trẻ thì chẳng được vào nước thiên đàng đâu. Vậy hãy ai trở nên khiêm nhường như đứa trẻ này sẽ là lớn hơn hết trong nước thiên đàng. Xong, Đức Chúa Giêsu phán rằng, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn trở, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Ngài bèn đặt tay trên chúng nó, rồi từ đó mà đi. Chúng ta đọc trong sách Mạc Môn về việc Chúa Giêsu Kitô hiện đến ở tân thế giới. Ngài đã chữa lành, bà ban phước cho dân chúng và truyền lệnh cho họ mang con trẻ của họ đến cùng Ngài. Nephi ghi lại rằng, vậy nên họ đem các trẻ nhỏ lại và đặt chúng xuống đất quanh Ngài, và Chúa Giêsu đứng ở giữa, rồi đám đông lui ra để cho tất cả trẻ nhỏ được đem lại bên Ngài. Rồi Ngài truyền lệnh cho họ quỳ xuống với các trẻ con ở xung quanh Ngài, đến cứu rỗi quỳ xuống và dâng lời cầu nguyện lên Cha Thiên Thượng. Sau khi cầu nguyện xong, đấng cứu rỗi khóc, rồi Ngài bỏng từng đứa trẻ một và ban phước cho chúng, rồi cầu nguyện cùng Đức Chúa Cha cho chúng. Và khi làm như vậy xong, Ngài lại khóc. Tôi có thể hiểu những cảm nghĩ đấng cứu rỗi bày tỏ cho các trẻ em. Có rất nhiều điều cần phải học từ việc nơi theo gương Ngài khi cố gắng cầu nguyện, ban phước và giảng dạy họ cho các trẻ nhỏ đó. Tôi là người con thứ 10 sinh ra trong một gia đình có 11 người con. Theo như tôi biết thì cha tôi, hai mẹ tôi đã không phục vụ trong một sự kêu gọi nổi bật trong giáo hội. Cha mẹ chúng tôi phục vụ trung tín trong sự kêu gọi quan trọng nhất với tư cách là cha mẹ. Cha chúng tôi lãnh đạo gia đình chúng tôi trong sự ngay chín, không bao giờ với con tức giận hay sợ hãi. Và tấm gương mạnh mẽ của cha chúng tôi được làm cho vĩnh hiển bởi lời khuyên dạy của mẹ tôi. Phúc âm là một ảnh hưởng mạnh mẽ trong cuộc sống của mọi người chúng tôi trong gia đình Parker và đến thế hệ kế tiếp và kế tiếp nữa cho đến tận khi nào tôi thấy được. Tôi hy vọng được phán xét là một người tốt như cha tôi. Trước khi tôi nghe những lời được lắm từ Cha Thiên Thượng, tôi hy vọng được nghe trước hết từ người cha trần thế của mình. Tôi đã nhiều lần bối rối trước lý do tại sao tôi được kêu gọi với tư cách là một sứ đồ và rồi chủ tịch nhóm thúc số 12. Mặc dù sinh trưởng trong một gia đình mà người cha có thể được coi là kém tích cực, tôi không phải là thành viên duy nhất của nhóm thúc số 12 phù hợp với điều mô tả đó. Cuối cùng tôi có thể thấy và hiểu rằng có thể là vì hoàn cảnh đó mà tôi được kêu gọi, và tôi có thể hiểu lý do tại sao trong tất cả những gì mình làm trong giáo hội, chúng ta đều cần phải tạo ra cách thức để cho cha mẹ và con cái thời gian với nhau trong gia đình, với tư cách là những người lãnh đạo. Các vị lãnh đạo trước tư tế cần phải thận trọng trong việc cân nhắc ảnh hưởng của các sinh hoạt của giáo hội đối với gia đình. Chúng ta bận rộn với các tòa nhà, cảnh sát, chương trình và thủ tục. Khi làm như vậy, chúng ta có thể bỏ qua cả mục đích chính của phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Có người thường đến nói với tôi, thưa Chủ tịch Parker, có lẽ sẽ tốt hơn nếu. Tôi thường ngăn họ lại và nói, không, vì tôi nghĩ rằng điều tiếp theo sẽ là một sinh hoạt hay chương trình mới mà sẽ thêm vào gánh nặng về thời giờ và bổn phận tài chính lên trên gia đình. Thời giờ dành cho gia đình là thời giờ thiêng liêng và cần phải được bảo vệ và tôn trọng. Chúng tôi khuyến khích các thiên hữu nên tận tụy đối với gia đình của mình. Khi mới vừa kết hôn, vợ chồng tôi đã quyết định rằng chúng tôi sẽ chấp nhận các đứa con do chúng tôi sinh ra cùng với trách nhiệm kèm theo việc sinh nở và nuôi nấng. cuối cùng chúng đã lập gia đình riêng của chúng. Hai lần trong hôn nhân của chúng tôi, khi một trăm mấy đứa con trai bé bỏng của chúng tôi sinh ra, bác sĩ nói, tôi không nghĩ là ông bà sẽ giữ được đứa con này đâu. Cả hai lần, chúng tôi đáp rằng chúng tôi sẽ hy sinh mạng sống của mình nếu đứa con trai nhỏ bé của chúng tôi có thể giữ mạng sống của nó. Trong lúc dâng lên lời cầu nguyện đó, chúng tôi nhận được thấy rằng lòng tận tụy đó tương tự với cảm nghĩ của Cha Thiên Thượng về mọi người. Giờ đây, chồng cũng sống về chiều của mình. Chị Parker và tôi hiểu và có được chứng ngôn rằng gia đình có thể là vĩnh viễn khi tuân theo các định truyền và sống hoàn toàn theo phúc âm. Chúng ta sẽ được bảo vệ và ban phước vì các con cháu và chắc của chúng tôi bây giờ. Bây giờ, lời cầu nguyện của chúng tôi là mỗi đứa trong gia đình đang tiếp tục phát triển của chúng tôi sẽ tận tụy đối với những đứa bé yêu quý đó. Các bậc cha mẹ, lần sau khi các anh chị em bế một đứa bé sơ sinh trong tay, thì các anh chị em sẽ có thể có được tầm nhìn xa về những điều huyền nhiệm và mục đích của cuộc sống. Các anh chị em sẽ hiểu rõ hơn tại sao giáo hội là như vậy và tại sao gia đình và là tổ chức cơ bản và quan trọng. Tôi xin làm chứng rằng phúc âm của Chúa Giêsu Kitô là có thật và kế hoạch cứu rỗi mà Cha Thiên Thượng gọi là kế hoạch hạnh phúc là dành cho gia đình và các gia đình của giáo hội sẽ được ban phước trong công việc này. Và tôi xin làm chứng trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Trong khi thăm tháng trôi qua, nhiều chi tiết trong cuộc sống của tôi đã càng ngày càng trở nên mơ hồ. Nhưng một số ký ức vẫn còn rõ ràng nhất là sự ra đời của mỗi đứa con của chúng tôi. Thiên Thượng dường như rất gần, và nếu cố gắng thì hầu như tôi có thể cảm thấy những ý nghĩ đầy nghiêm trang và kinh ngạc mà tôi đã trải qua mỗi lần khi mấy đứa con sơ sinh quý báu đó được đặt vào vòng tay của tôi. Con cái là cơ nghiệp bởi Đức Giê-hô-va mà ra. Ngài biết và yêu thương mỗi đứa con đó với tình thương yêu trọn vẹn. Thật là một trách nhiệm thiêng liêng Cha Thiên Thượng giao phó cho chúng ta với tư cách là cha mẹ để hợp tác với Ngài trong việc giúp đỡ các linh hồn chọn lọc của Ngài trở thành những người mà Ngài biết họ có thể trở thành. Đặc ân thiêng liêng này để nuôi nấng con cái là một trách nhiệm lớn lao hơn chúng ta có thể một mình gánh vác. Và nếu không có sự giúp đỡ của Chúa, Ngài biết chính xác điều con cái của chúng ta cần phải biết, điều chúng cần phải làm và con người chúng cần phải trở thành để được trở lại nơi hiện diện của Ngài. Ngài ban cho các bậc cha mẹ những lời chỉ dẫn và hướng dẫn cụ thể qua Thánh Thư, các vị tiên tri và Ngài và Đức Thánh Linh. Trong một ngày điều mặc khải ngày sau qua, tiên tri Joseph Smith, Chúa chỉ dẫn các bậc cha mẹ phải dạy con cái mình hiểu giáo lý về sự hối cải, đức tin nơi Đấng Kitô, phép báp tên và ân tứ Đức Thánh Linh. Hãy lưu ý rằng Chúa không những phán rằng chúng ta phải dạy chúng biết giáo lý, mà Ngài còn chỉ dẫn chúng ta phải dạy con cái mình hiểu giáo lý. Chúng ta đọc trong Thi Thiên, xin hãy ban xin cho tôi sự thông sáng, thì tôi sẽ vâng theo lời luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng gìn giữ lấy. Việc dạy con cái chúng ta hiểu thì không phải chỉ là truyền đạt thông tin mà thôi. Việc đó đang giúp con cái chúng ta nhận giáo lý vào lòng, chúng theo một cách mà giáo lý đó trở thành một phần con người của chúng và cho thấy ở thái độ và hành vi của chúng trong suốt cuộc sống của chúng. Nephi đã dạy rằng vai trò của Đức Thánh Linh là mang lẽ thật vào tâm hồn con cái loài người. Vai trò của chúng ta với tư cách là cha mẹ là làm hết sức mình để tạo ra một môi trường trong đó con cái của chúng ta có thể cảm nhận được ảnh hưởng của Thánh Linh và rồi giúp chúng nhận ra cảm nghĩ của chúng. Tôi nhớ đến một cú điện thoại tôi đã nhận được cách đây vài năm từ con gái Michelle của chúng tôi. Nó nói với tôi đầy xúc động. Mẹ ơi, con mới có một kinh nghiệm lạ thường nhất với Ashley. Ashley là con gái của nó mới được 5 tuổi vào lúc ấy. Michelle đã mô tả buổi sáng đó là một buổi sáng cãi nhau liên tục giữa Ashley và Andrew, 3 tuổi. Một đứa không chịu chia sẻ và đứa kia sẵn sàng đánh nhau. Sau khi giúp chúng giải quyết vấn đề xong, Michelle đi trong đi trông đứa con nhỏ khác. Chẳng bao lâu Ashley chạy vào, tức giận vì Andrew không chịu chia sẻ. Michelle nhắc Ashley về cam kết chúng ta đã lập trong buổi họp tối gia đình và phải tử tế với nhau hơn. Con cái tôi hỏi Ashley, con muốn cầu nguyện và cầu xin cha thiên thượng giúp đỡ không? Nhưng Ashley vẫn còn rất tức giận và đáp, không. Khi được hỏi nó có tin rằng cha thiên thượng sẽ đáp ứng lời cầu nguyện của nó không, thì Ashley nói là không biết. Mẹ của nó bảo, hãy thử xem và dịu dàng, nắm lấy tay và rồi quỳ xuống với nó. Michelle đề nghị Ashley có thể cầu xin cha thiên thượng giúp Andrew biết chia sẻ và giúp cho nó được tử tế. Ý nghĩ rằng cha thiên thượng được giúp đứa trẻ, em trai của nó chia sẻ chắc hẳn, khơi dậy sự chú ý của Ashley, và bọn nó bắt đầu cầu nguyện. Trong khi cầu xin Ngài giúp nó được tử tế, thì nó bắt đầu khóc. Ashley kết thúc lời cầu nguyện của mình và vùi đầu vào vai của mẹ nó. Ashley ôm nó và hỏi tại sao nó khóc. Ashley nói rằng nó không biết. Mẹ nó nói, mẹ nghĩ rằng mẹ biết tại sao con khóc. Con có cảm thấy dễ chịu trong lòng không? Ashley gật đầu và mẹ nói tiếp. Đây là Thánh Linh đang giúp con cảm thấy. Như vậy, đó là cách mà cha thiên thượng nói cho con biết là Ngài yêu thương con và sẽ giúp đỡ con. Con gái tôi hỏi Ashley có tin như vậy không? Có tin rằng cha thiên thượng có thể giúp nó không? Với đôi mắt nhỏ, bé đầy lệ, Ashley nói rằng nó tin. Đôi khi cách mạnh mẽ nhất để dạy cho con cái chúng ta hiểu một giáo lý là dạy theo tình huống mà chúng đang trải qua ngày nào, lúc ấy. Những lúc này là những lúc giây phút tự phát, bất ngờ và xảy ra trong những sinh hoạt hàng ngày của cuộc sống gia đình. Những giây phút này đến rồi đi rất nhanh, đến chúng ta cần phải cảnh giác và nhận một giây phút để dạy dỗ khi con chúng ta có thắc mắc hay lo lắng, khi chúng có vấn đề không êm đẹp với anh chị hay bạn bè, khi chúng cần kiềm chế cơn tức giận của chúng, khi chúng làm một điều lầm lỗi hoặc khi chúng cần được ra một quyết định. Nếu chúng ta sẵn sàng và chịu để cho Thánh Linh hướng dẫn trong những tình huống này, thì con cái của chúng ta sẽ được dạy dỗ một cách hiểu qua với lòng cảm thông lớn lao. Những giây phút giảng dạy xảy đến khi chúng ta thường xuyên chu đáo hoạch định những dịp như cầu nguyện chung gia đình hoặc thánh thư chung gia đình, buổi họp tối gia đình và các sinh hoạt của gia đình. Trong mỗi tình huống giảng dạy, tất cả việc học hỏi, có hiểu và hiểu biết đều được nuôi dưỡng tốt nhất trong một bầu không khí nhiệt thành và yêu thương khi có Thánh Linh hiện diện ở đó. Khoảng 2 tháng trước khi con cái của mình lên 8, một người cha đã dành ra thời giờ trong một tuần để chuẩn bị chúng cho phép báp têm. Con gái của một người này nói rằng khi đến lượt nó, cha của nó tặng cho nó một quyển nhật ký và họ cùng ngồi xuống với nhau, chỉ hai người với nhau và thảo luận cùng chia sẻ những cảm nghĩ về nguyên tắc phúc âm. Người cha bảo nó vẽ hình để nhìn trong khi họ tiếp tục trò chuyện. Hình cho thấy cuộc sống trên tiền dương thế. Người cha chia sẻ chứng ngôn về mỗi bước của kế hoạch cứu rỗi trong khi giảng dạy kế hoạch đó cho nó nghe. Khi đứa con gái của người này hồi tưởng lại kinh nghiệm đó, khi nó lớn lên, nó nói, tôi sẽ không bao giờ quên tình yêu thương tôi đã cảm được nhận khi cha tôi, khi ông dành ra thời giờ với tôi. Tôi tin rằng kinh nghiệm này là lý do chính yếu tôi đã có một chứng ngôn về phúc âm khi tôi chịu phép báp têm. Việc dạy cho con cái chúng tôi hiểu đòi hỏi phải có nỗ lực đầy quyết tâm và kiên trì, cần phải dạy bằng lời giáo huấn và bằng tấm gương, và nhất là bằng cách giúp con cái chúng ta sống theo điều chúng học được. Chủ tịch Harold Billy dạy, nếu không nhận thấy được một nguyên tắc phúc âm bằng hành động, thì khó để tin vào nguyên tắc đó. Thoạt đầu tôi đã học cách cầu nguyện bằng cách quỳ gối với gia đình trong khi cầu nguyện chung gia đình. Tôi được dạy về lẽ lời cầu nguyện khi tôi lắng nghe cha mẹ cầu nguyện và khi họ giúp tôi dâng lời cầu nguyện đầu tiên. Và mỗi buổi sáng, cha mẹ tôi luôn luôn quỳ tụ. Chúng tôi lại quanh cái bàn ăn trước khi ăn sáng và chúng tôi quỳ xuống cầu nguyện chung gia đình. Chúng tôi cầu nguyện tại một bữa ăn, buổi tối trước khi đi ngủ, chúng tôi cùng nhau quỳ xuống trong phòng khách và kết thúc một ngày với lời cầu nguyện chung gia đình. Mặc dù tôi không hiểu nhiều về sự cầu nguyện khi còn bé, nhưng điều đó trở thành một phần cuộc sống của tôi, đến mức đã ở lại với tôi. Tôi vẫn tiếp tục học hỏi và hiểu biết về tôi về quyền năng của sự cầu nguyện vẫn tiếp tục gia tăng. Anh cả Jeffrey Holland nói, chúng ta đều hiểu rằng sự thành công của sứ điệp phúc âm tùy thuộc vào việc sứ điệp này được giảng dạy, rồi được hiểu và sống theo trong một cách mà lời hứa về hạnh phúc và sự cứu rỗi của sứ điệp này có thể đạt được. Việc học hỏi để hiểu biết trọn vẹn các giáo lý phúc âm là một tiến trình suốt đời và đến từng hàng chữ một, từng lời chỉ giáo một, nơi này một ít, nơi kia một ít. Khi con cái học và làm theo điều chúng học, thì sự hiểu biết của chúng được trải rộng, là điều dẫn đến việc học thêm, hành động thêm và một sự hiểu biết còn lớn lao và lâu dài hơn. Chúng ta có thể biết con cái của mình đang bắt đầu hiểu giáo lý khi chúng ta thấy điều đó bộc lộ trong thái độ và hành động của chúng, mà không có điều gì đe dọa bên ngoài hay phần thưởng. Khi con cái của chúng ta học để hiểu giáo lý phúc âm, chúng trở nên tự túc và có trách nhiệm hơn. Chúng trở thành một phần của giải pháp cho những thử thách trong gia đình chúng ta và đóng góp tích cực vào bầu không khí và sự thành công của gia đình. Chúng ta sẽ dạy cho chúng con cái chúng mình hiểu khi chúng ta tận dụng mỗi tình huống để giảng dạy, mời Thánh Linh đến, nêu gương và giúp chúng sống theo điều chúng học được. Khi nhìn vào mắt của một đứa bé sơ sinh, chúng ta nhớ đến bài hát Tôi là con Đức Chúa Cha. Đời sống có khá nhu cầu. Chúa giúp ngày hiểu phúc âm cha trước khi nào quá muộn màng. Cầm tay dìu tôi, bước cận kề tôi, chúc xúa. Chúa giúp cứu lối đi, ngày dạy tôi điều tôi phải thi hành để sống với cha một ngày. Tôi là con Đức Chúa Cha, cầu xin cho chúng tôi làm như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
I love the gospel. Tôi yêu mến phúc âm của Chúa Giêsu Kitô và giáo hội các thánh hữu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Đôi khi chúng ta sử dụng từ phúc âm và giáo hội để thay thế cho nhau, nhưng hai ngôn từ này không giống nhau. Tuy nhiên, hai từ này liên kết với nhau một cách lạ lùng, và chúng ta cần cả hai từ này. Phúc âm là kế hoạch vinh quang của Thượng Đế. Trong đó, chúng ta, với tư cách là con cái của Ngài, được ban cho cơ hội để tiếp nhận tất cả những gì Đức Chúa Cha có. Điều này được gọi là cuộc sống vĩnh cửu, và được mô tả là ân tứ lớn lao nhất trong tất cả mọi ân tứ của Thượng Đế. Một phần thiết yếu của kế hoạch này là kinh nghiệm trần thế của chúng ta, một thời kỳ để phát triển đức tin để hối cải và để hòa giả với Thượng Đế. Vì Thượng Đế biết rằng những yếu kém trần tục của chúng ta sẽ làm cho cuộc sống này vô cùng khó khăn, như phải có sự tương phản trong mọi sự việc, và vì không thể thanh tẩy tội lỗi của mình, nên chúng ta rất cần một đấng cứu rỗi. Khi Elohim, Thượng Đế và Đức Chúa Cha vĩnh cửu của mỗi linh hồn trình bày kế hoạch cứu rỗi của Ngài, thì có một vị trong số chúng ta nói, tôi đây, xin phái tôi đi. Tên của vị ấy là Jehovah. Vì được Cha Thiên Thượng sinh ra về phần thuộc linh lẫn phần thể xác, nên Ngài có được quyền năng vô hạn để khắc phục thế gian. Vì được một người mẹ chẳng thế sinh ra, nên Ngài được phải chịu đau đớn và đau khổ của cuộc sống hữu diệt. Đức Giê-hô-va vĩ đại cũng có tên là Giê-xu, và thêm vào đó là danh hiệu Đấng Ki-tô, có nghĩa là Đấng Mê-si hay Đấng được sức dầu. Thành tựu tột bậc của Ngài là sự chuộc tội. Lúc đó, Chúa Giê-xu Ki-tô hạ mình xuống thấp hơn tất cả mọi vật, làm cho Ngài có thể trả cái giá cứu chuộc cho mỗi người chúng ta. Giáo hội được Chúa Giê-xu Ki-tô thiết lập trong thời gian giáo vụ của Ngài trên trần thế, đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Trong gian kỳ này, gian kỳ của thời kỳ trọn vẹn, Chúa đã phục hồi điều đã từng có trước đây và phán riêng với tiên tri Joseph Smith, do bàn tay ngươi, ta sẽ thiết lập một chi nhánh giáo hội. Chúa Giê-xu Ki-tô đã và đang đứng đầu giáo hội của Ngài. Các vị tiên tri đang nắm giữ thẩm quyền của vị sứ đồ là những người đại diện Ngài trên thế gian. Đây là giáo hội kỳ diệu. Tổ chức, sự hữu hiệu và hoàn toàn tốt lành của giáo hội đã được tất cả những người chân thành tìm hiểu giáo hội rất kính trọng. Giáo hội có chương trình dành cho trẻ em, giới trẻ, đàn ông và phụ nữ. Giáo hội có những ngôi nhà hội đẹp đẽ vượt quá con số 18.000. Các đền thờ uy nghi lẫm liệt hiện giờ, tổng số là 136 đang rải rác trên khắp thế giới, với 30 ngôi đền thờ khác đang xây cất hay đã được loan báo sẽ xây cất. Một lực lượng người truyền giáo toàn thời gian hơn 56.000 người, cũng có những người trẻ tuổi lẫn những người không còn trẻ. Công việc cứu trợ nhân đạo của giáo hội trên toàn cầu là tấm gương kỳ diệu về lòng bác ái của các tín hữu chúng ta, hệ thống an sinh của chúng ta, chăm sóc các tín hữu chúng ta, và khuyến khích khả năng tự lực một cách độc nhất vô nhị. Trong giáo hội này, chúng ta có các vị lãnh đạo thế tục đầy vị tha và một cộng đồng các thánh hữu sẵn lòng phục vụ cho nhau trong một cách phi thường. Không có giáo hội nào giống như giáo hội này trên khắp thế gian. Khi tôi sinh ra, gia đình chúng tôi sống trong một mái nhà tranh nhỏ bé trên khu đất của Đại Thiên Đường Honolulu. Bây giờ, tôi xin lỗi những người bạn thân thiết của tôi trong nhóm trợ đoạn chủ tọa, là những người trông coi các cơ sở tiện nghi của giáo hội. Nhưng khi còn bé, tôi đã trèo lên, trèo xuống khắp nơi ở cơ ngơi đó. Từ dưới đáy hồ đầy nước phản chiếu, đến bên trong đỉnh tháp uy nghiêm hùng vĩ được thắp đèn sáng. Chúng tôi còn đu lên giống như Tarzan, những cành cây đa to lớn dài thòm xuống ở nơi đó. Giáo hội là quan trọng bậc nhất đối với chúng tôi. Chúng tôi đi tham dự rất nhiều buổi họp, còn nhiều hơn chúng ta có ngày nay. Chúng ta tham dự hội thiếu nhi vào trưa thứ năm, hội phụ nữ họp vào sáng thứ ba, hội hữu tương dành cho giới trẻ vào tối thứ tư, thứ bảy là dành cho các sinh hoạt của tiểu giáo khu. Vào chủ nhật, những người đàn ông và các thiếu niên thường đi dự buổi họp trước tư tế vào buổi sáng. Buổi trưa là dành cho lập chủ nhật. Rồi chúng tôi trở lại buổi chiều cho lễ thiệt thánh. Với những chuyến đi và về với các buổi họp, dường như thời gian của chúng tôi được dành cho các sinh hoạt của giáo hội suốt ngày chủ nhật và hầu hết những ngày khác trong tuần. Tôi yêu mến giáo hội rất nhiều. Chính là trong những năm niên thiếu đó mà lần đầu tiên tôi đã cảm giác rằng có một điều gì đó hơn thế nữa. Khi tôi 5 tuổi, một đại hội quan trọng được tổ chức tại Thái Đường. Chúng tôi xuống con đường nhỏ nơi chúng tôi sống và ngang qua một cây cầu nhỏ dẫn đến ngôi nhà hội nguy nghi và ngồi khoảng dãy ghế thứ 10 trong ngôi giao đường rộng lớn. Chủ tịch của giáo hội là David O. McKay chủ tọa và nói chuyện tại buổi họp đó. Tôi không nhớ bất cứ điều gì ông nói, nhưng tôi còn nhớ rất rõ điều tôi trông thấy và cảm nhận. Chủ tịch Packer mặc bộ đồ vest màu kem, và ông trông rất bề vẻ với mái tóc trắng gọn sóng. Theo truyền thống của các hải đảo, ông choàng một vòng hoa kết bằng hoa cẩm chướng màu đỏ. Trong khi ông nói, tôi cảm thấy một điều gì khá mãnh liệt và rất riêng tư. Vì sao? Tôi hiểu rằng tôi đã cảm nhận được ảnh hưởng của Đức Thánh Linh. Chúng tôi hát bài thánh ca kết thúc. Ai ở bên phía Chúa? Ai vậy? Giờ đây là lúc phải cho thấy. Chúng ta mạnh dạn hỏi, ai ở bên phía Chúa? Ai vậy? Với những lời đó được gần 2.000 người cất tiếng hát, nhưng dường như câu hỏi đó chính đặt ra cho tôi. Tôi muốn đứng dậy và nói, chính là tôi. Một số người đã nghĩ về việc tích cực trong giáo hội như là mục tiêu tối thượng. Nhưng thế có phần nguy hiểm vì ta có thể tích cực trong giáo hội và kém tích cực trong phúc âm. Tôi xin nhấn mạnh rằng việc tích cực trong giáo hội là một mục tiêu hết sức mong muốn. Tuy nhiên, điều đó không đủ. Sự tích cực trong giáo hội là một cách biểu lộ bề ngoài về ước muốn thuộc linh của chúng ta. Nếu chúng ta tham dự các buổi họp của mình, nắm giữ và làm tròn các trách nhiệm trong giáo hội, cùng phục vụ những người khác, thì việc một người tích cực trong giáo hội đã được mỗi người nhìn thấy. Ngược lại, những sự việc của phúc âm thường ít được thấy rõ và khó để đo lường hơn, nhưng lại có tầm quan trọng vĩnh cửu hơn. Ví dụ, chúng ta thật sự có bao nhiêu đức tin? Chúng ta hối cải được bao nhiêu? Các giáo lễ có ý nghĩa gì trong cuộc sống của chúng ta? Chúng ta tập trung vào các giao ước của mình như thế nào? Tôi lặp lại. Chúng ta cần phúc âm và giáo hội. Thật ra, mục đích của giáo hội là nhằm giúp đỡ chúng ta sống theo phúc âm. Chúng ta thường tự hỏi, làm thế nào một người có thể hoàn toàn tích cực trong giáo hội khi còn trẻ và rồi không tích cực khi về già? Làm thế nào một người thành niên đã tham dự và phục vụ thường xuyên rồi lại ngừng không đến nữa? Làm thế nào một người thất vọng đối với một vị lãnh đạo hay một tín hữu khác lại có thể ngừng tham gia với giáo hội? Có lẽ lý do là họ không cải đạo đủ để theo phúc âm. Những điều đó là những sự việc vĩnh cửu. Tôi xin đề nghị ba cách cơ bản để làm phúc âm thành nền tảng của mình. Thứ nhất, hãy phát triển sự hiểu biết của chúng ta về Thượng Đế. Cần phải duy trì sự hiểu biết và có một tình yêu mến liên tục đối với ba đấng trong Thiên Chủ Đoàn. Thành tâm cầu nguyện lên Đức Chúa Cha trong tôn danh của vị Nam Tử và tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Hãy tiếp tục xây đắp đức tin không lay chuyển nơi Chúa Giêsu Kitô, kết hợp với việc liên tục nghiên cứu và suy ngẫm với lòng khiêm nhường. Vì làm sao một người có thể nhận biết được Chúa là một người xa lạ đối với mình, xa lạ cả trong ý tưởng lẫn ý muốn trong tâm hồn mình. Hãy tập trung vào các giáo lễ và giao ước. Nếu có bất cứ giáo lễ thiết yếu nào chưa được thực hiện trong cuộc sống của các anh chị em, thì hãy chú tâm chuẩn bị để tiếp nhận mỗi một giáo lễ đó. Rồi, chúng ta cần phải đề ra kỷ luật để sống trung tín với các giao ước của mình, sử dụng triệt để sự ban cho tiệc thánh hàng tuần. Nhiều người chúng ta không thay đổi thường xuyên bởi quyền năng thanh tẩy của tiệc thánh, vì chúng ta thiếu tôn kính đối với giáo lễ thiêng liêng này. Hãy đoàn kết với giáo hội trong phúc âm. Khi chúng ta tập trung vào phúc âm, giáo hội sẽ trở thành một phước lành nhiều hơn trong cuộc sống của chúng ta, chứ không phải ít hơn. Khi chúng ta đến mỗi buổi họp sẵn sàng để tìm kiếm sự hiểu biết, ngay cả bằng học hỏi và cũng bằng đức tin, thì Đức Thánh Linh sẽ là thầy giảng của chúng ta. Nếu đến để tiêu khiển, thì chúng ta thường sẽ bị thất vọng. Chủ tịch Spencer W. Kimball có lần đã được hỏi, Chủ tịch làm gì khi thấy mình đang ở trong một buổi lễ tiệc thánh tể nhạc? Câu trả lời của ông là, tôi không biết. Tôi chưa bao giờ ở trong một buổi lễ tể nhạc cả. Trong cuộc sống của mình, chúng ta nên mong muốn điều đã xảy ra sau khi Chúa hiện đến với những người dân ở tân thế giới và thiết lập giáo hội của Ngài. Thánh thư ghi rằng, và chuẩn rằng, cứ thấy họ còn nghĩa là các môn đồ của Ngài, đi đến với toàn dân Nây Phi và thuyết giảng phúc âm của Đấng Kitô cho tất cả dân chúng trong xứ nghe. Và dân chúng được cải đạo theo Chúa và được thừa nhận vào giáo hội của Đấng Kitô. Và nhờ vậy mà dân thuộc thế hệ ấy đã được phước. Chúa muốn các tín hữu của giáo hội Ngài phải cải đạo hoàn toàn theo phúc âm của Ngài. Đây là cách chắc chắn để có được sự an toàn thuộc linh bây giờ và hạnh phúc vĩnh viễn. Trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Giờ đây ca đoàn và giáo đoàn sẽ cùng nhau ca bài Tìm Đâu Cho Thấy Một Nền Vững Vàng. Tiếp theo bài ca này, anh cả Paul E. Koeliger thuộc nhóm tốc số thể 70 sẽ ngỏ lời cùng chúng ta. Tiếp theo sau ông ta sẽ là anh cả Dallin H. Oaks thuộc nhóm tốc số 12 vị sư đồ. Sau đó ca đoàn sẽ hát bài Love Is Spoken Here.
This is the 182nd.
Đây là Đại hội Trung ương thường niên kỳ thứ 182 của Giáo hội Các Thánh hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô.
I love being with the full-time missionaries.
Tôi rất thích được hiện diện với những người truyền giáo toàn thời gian. Họ tràn đầy đức tin, hy vọng và lòng bác ái thật sự. Kinh nghiệm truyền giáo của họ giống như cả một cuộc đời xảy ra trong 18 đến 24 tháng. Họ đến khu vực truyền giáo giống như khi con là trẻ sơ sinh với nỗi khao khát nghiêm túc để học hỏi và trở về nhà như là một người thành niên chiến trắng. Tôi cũng yêu mến những người truyền giáo cao niên tận tâm. Họ mang một ấn tứ về sự kiên quyết và tình yêu thương đến cho giới trẻ đầy sinh lực ở xung quanh họ. Tất cả họ đều là một lực lượng hùng mạnh, bền bỉ, tốt lành, đang có một ảnh hưởng sâu đậm đến cuộc sống của chính mình và của những người họ ảnh hưởng nhờ sự phục vụ của họ. Mới đây, tôi đã lắng nghe hai trong số những người truyền giáo trẻ tuổi tài giỏi này xem xét lại những kinh nghiệm của họ. Trong giây phút hồi tưởng và suy nghĩ ấy, họ đã cân nhắc về những người đã tiếp xúc vào ngày hôm đó. Họ hỏi, làm thế nào chúng ta có thể giúp mỗi người phát triển một ước muốn để biết thêm về Cha Thiên Thượng? Chúng ta giúp họ cảm nhận Thánh Linh bằng cách nào? Làm thế nào chúng ta có thể giúp họ biết rằng chúng ta yêu mến họ? Tôi tưởng tượng rằng tôi có thể thấy hai thanh niên này 3-4 năm sau khi đã hoàn tất công việc truyền giáo. Tôi hình dung ra họ đã tìm được người bạn đời vĩnh cửu của mình và phục vụ trong một nhóm túc số các anh cả. Lúc đó, thay vì suy nghĩ về những người tầm đạo của họ, họ cũng đặt ra những câu hỏi tương tự về các thành viên trong nhóm túc số của họ. Tôi thấy kinh nghiệm truyền giáo của họ đã có thể được áp dụng như thế nào nhằm làm mạo mực cho để chăm lo cho những người khác trong suốt cuộc sống của họ. Trong khi đạo quân môn đồ ngay trên này trở về từ công việc truyền giáo của họ khắp thế giới, họ đang trở thành những người đóng góp quan trọng trong công việc thiết lập giáo hội. Tiên tri Lehi trong sách Mạc Ngôn có thể đã suy ngẫm những câu hỏi tương tự như những người truyền giáo khi ông lắng nghe câu hỏi, câu trả lời của những con trai của mình về sự hướng dẫn và khải tượng mà ông đã được ban cho. Và Laman cùng Lamuen, hai người con trai lớn nhất, đã ta thắng cha mình như vậy. Và sở dĩ họ ta thắng là vì họ không hiểu những việc làm của Thượng Đế. Có lẽ mỗi người chúng ta đã cảm thấy như Lehi khi chúng ta đối diện với một người con đang bắt đầu rời xa lễ thật, thì chúng ta thôi thông cảm với họ như Lehi đã làm và chúng ta hỏi làm thế nào tôi có thể giúp họ cảm nhận và lắng nghe theo Thánh Linh để họ không bị lôi cuốn vào những điều sao lãng của thế gian. Nephi mang đến chìa khóa cho cánh cửa học hỏi qua kinh nghiệm của ông. Tôi, Nephi, có khát vọng lớn lao muốn biết về những điều kinh nghiệm của Thượng Đế. Vậy nên tôi đã kêu cầu Chúa và này, Ngài đã đến với tôi và xoa dịu lòng tôi, khiến tôi thật sự tin tất cả những lời cha tôi đã nói. Vậy nên tôi không nổi lên chống ông như các anh tôi. Việc khơi dậy ước muốn để họ biết một điều gì đó mang đến cho chúng ta một khả năng thuộc linh để nghe tiếng nói của Cha Thiên Thượng. Việc tìm ra cách để khởi dậy là một sự tìm kiếm và trách nhiệm của mỗi người truyền giáo, cha, mẹ, vị lãnh đạo và tín hữu. Vào tháng 6 năm 1831, trong khi những sự kêu gọi được đưa ra cho các vị lãnh đạo ban đầu của giáo hội, Joseph được cho biết rằng Satan đang lan tràn khắp xứ và nó đi khắp nơi để lừa gạt các quốc gia để chống lại ảnh hưởng làm sao lãng này. Chúa đã phán rằng Ngài sẽ ban cho chúng ta một mẫu mực cho mọi sự việc để chúng ta khỏi bị lừa gạt. Mẫu mực là con đường mà một người phải đi theo để được phù hợp với mục đích của Thượng Đế. Nếu tuân theo các mẫu mực này, chúng ta sẽ giữ mình khiêm nhường, luôn ý thức và có thể phân biệt được Đức Thánh Linh Sau đó, Chúa chỉ dẫn chúng ta rằng, và lại nữa, kẻ nào run sợ dưới quyền năng của ta thì sẽ được làm cho mạnh mẽ và sẽ sinh trái của ngọt của sự ngợi khen và khôn ngoan theo những điều mặc khải và các lễ thật mà ta đã ban cho các ngươi. Phước lành của lời cầu nguyện khiêm nhường được dâng lên với chú ý thật sự để cho Đức Thánh Linh soi dẫn tâm hồn chúng ta và giúp đỡ chúng ta ghi nhớ điều mình đã biết trước. Khi chúng ta hiểu rõ hơn kế hoạch của Cha Thiên Thượng dành cho mình, chúng ta bắt đầu nhận biết trách nhiệm của mình để giúp những người khác biết về kế hoạch của Ngài. Khi chúng ta thật sự sống theo phúc âm, theo khuôn mẫu đã được Chúa Giêsu Kitô giảng dạy, khả năng của chúng ta để giúp đỡ những người khác gia tăng. Kinh nghiệm sau đây là một ví dụ về nguyên tắc này có hiệu như thế nào. Hai người truyền giáo trẻ tuổi đi gõ cửa nhà với hy vọng để tìm ra một người nào đó để tiếp nhận sứ điệp của họ. Cửa mở và một người có vóc dáng khá to chào hỏi họ với một giọng nói không thân thiện. Tôi cảnh cáo trước với mấy người rằng nếu mấy người còn trở lại thì sẽ không có một kinh nghiệm vui vẻ đâu. Bây giờ, hãy để cho tôi yên nào. Người ấy vội vàng đóng cửa lại. Trong khi các anh cả bỏ đi, thì người truyền giáo lớn tuổi hơn choàng tay ông vào ôm vai người truyền giáo trẻ hơn đang ngủ. Họ không biết rằng người đàn ông đó đang nhìn theo họ qua cửa sổ để chắc rằng họ hiểu lời mình. Khi người ấy thấy cử chỉ tử tế được biểu lộ giữa hai người truyền giáo, người ấy lập tức cảm thấy mềm lòng. Chính là lúc mà chúng ta tuân phục theo ý muốn của Ngài, sống theo mẫu mực của Ngài, thì chúng ta mới được cảm nhận được Đức Thánh Linh của Ngài. Nguyên tắc về tình yêu thương lẫn nhau làm trọng tâm trong cách chúng ta suy nghĩ, nói chuyện và hành động là cơ bản việc trở thành môn đồ của Đấng Kitô. Đấng Kitô. Một mẫu mực về giáo lý này là phải kiên trì đến cùng và phước thay cho kẻ nào ngày đó biết tìm cách xây dựng Siôn của ta, vì họ sẽ được ân tứ về quyền năng của Đức Thánh Linh. Và nếu họ biết kiên trì đến cùng, thì họ sẽ được nâng cao vào ngày sau cùng và sẽ được cứu vào vương quốc vĩnh viễn của Chiên Con. Chúng ta có thể vui hưởng ân tứ và quyền năng của Đức Thánh Linh qua phương pháp tột bạc nào. Đó là quyền năng có được do việc làm môn đồ trung tín của Chúa Giêsu Kitô. Đó là tình yêu mến của chúng ta dành cho Ngài và đồng bào của mình. Chính Đấng Cứu Rỗi đã dạy, ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi. Chủ tịch Hinckley đã dạy chúng ta rằng việc yêu mến Chúa không phải chỉ là lời khuyên bảo, không phải chỉ là một thiên chí, mà đó là một lệnh truyền. Tình yêu thương của Thượng Đế là nguồn gốc trung thực để làm điều đúng. Kế hoạch của Đức Chúa Cha là nhằm mục đích thiết kế mẫu mực của tổ chức gia đình để giúp chúng ta học hỏi, áp dụng và hiểu được quyền năng của tình yêu thương. Vào ngày mà gia đình của tôi được tổ chức, vợ và tôi đi đền thờ và bước vào giao ước hôn nhân. Tôi đã nghĩ tôi yêu nàng biết bao vào ngày đó, nhưng tôi chỉ mới bắt đầu hiểu được tình yêu. Khi mỗi đứa con và mỗi đứa cháu đến vào cuộc sống của chúng tôi, tình yêu thương của chúng ta nói rộng để yêu thương chúng đồng đều. Cảm nghĩ yêu thương từ Cha Thiên Thượng cũng giống như sức hút của trọng lực từ Thiên Thượng. Khi chúng ta loại bỏ những điều sao lãng lôi kéo chúng ta hướng đến thế gian, thì chúng ta đã mở lòng cho một sức mạnh thiên thượng để kéo chúng ta hướng với Ngài. Nephi đã mô tả ảnh hưởng của điều này là đến đổi tôi đã cảm thấy đã thẹn ông hầu như bị tan biến. Điều đó đã cảm động lòng Mormon đến nỗi ông khuyên chúng ta hãy cầu nguyện với tất cả mạnh lực của lòng mình để chúng ta được tràn đầy tình yêu thương của Ngài. Tôi tin rằng Cha Thiên Thượng Ngài luôn luôn sẵn sàng ôm mỗi người chúng ta và nói với mỗi người bằng tiếng nói nhỏ nhàng nhưng xuyên thấu, ta yêu thương ngươi. Nhờ vào mẫu mực về gia đình do Thiên Thượng thiết kế nên chúng ta hiểu được trọn vẹn hơn cách Cha Thiên Thượng yêu thương mỗi người chúng ta. Tôi làm chứng rằng điều này là có thật. Thượng Đế quả thật biết và yêu thương chúng ta. Ngài đã ban cho chúng ta một sự hiểu biết về sự trông thánh của Ngài và kêu gọi các vị tiên tri để diễn giải các nguyên tắc và mẫu mực sẽ mang chúng ta trở về với Ngài. Khi cố gắng khởi dậy ước muốn để biết nơi mình và khi sống theo mẫu mực mà chúng ta khám phá ra thì chúng ta sẽ được thu hút đến với Ngài. Tôi làm chứng rằng Chúa Giêsu là vị nam tử của Thượng Đế. Tôi nói điều này trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.
Sự hy sinh chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô đã được gọi là sự kiện siêu việt nhất trong số tất cả mọi sự kiện từ lúc sáng thế đến thời vĩnh cửu. Sự hy sinh đó là sứ điệp chính yếu của tất cả các vị tiên tri. Sự hy sinh đó được báo trước bởi các của lễ thiêu, các con vật do luật Môi-se đòi hỏi. Một vị tiên tri nói rằng toàn bộ ý nghĩa của các lễ thiêu đó hướng về sự hy sinh vĩ đại và cuối cùng ấy của vị nam tử của Thượng Đế phải vô hạn và vĩnh cửu. Chúa Giêsu Kitô đã chịu đựng nỗi đau khổ không thể hiểu nổi để tự Ngài làm của lễ hy sinh vì các tội lỗi của tất cả nhân loại. Sự hy sinh đó dâng lên điều tốt tột bậc, đó là chiên con thanh khiết không tì vết. Đối với mức độ tà ác, đó là các tội lỗi của toàn thế gian. Elijah R. Snow đã đưa ra những lời đáng ghi nhớ. Ngài đã sẵn lòng đổ máu quý báu. Ngài đã sẵn lòng phó mạng sống, một sự hy sinh vô tội lỗi để cứu rỗi một thế giới đang giải chết. Sự hy sinh đó, sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô là trọng tâm của kế hoạch cứu rỗi. Nỗi đau khổ không thể hiểu nổi của Chúa Giêsu Kitô kết thúc sự hy sinh bằng cách đổ máu. Nhưng điều đó không kết thúc tầm quan trọng của sự hy sinh trong kế hoạch phúc âm. Đấng cứu rỗi đòi hỏi chúng ta phải tiếp tục dâng của lễ hy sinh. Nhưng của lễ hy sinh mà Ngài truyền lệnh bây giờ là chúng ta phải hiến dâng cho Ngài một tấm lòng đau khổ và một tâm hồn thống hối làm của lễ hy sinh. Ngài cũng truyền lệnh cho mỗi chúng ta phải yêu thương và phục vụ lẫn nhau trong thực tế để dâng lên một của lễ nhỏ giống như sự hy sinh của Ngài bằng các hy sinh thời giờ và những ưu tiên ích kỷ của chúng ta. Trong một bài thánh ca đầy cảm ứng của chúng ta, sự hy sinh mang đến các phước lành của Thiên Thượng. Tôi sẽ nói về những hy sinh trần thế này mà Đấng Cứu Rỗi đã phán bảo chúng ta phải thực hiện. Điều này sẽ không gồm có những sự hy sinh chúng ta bắt buộc phải thực hiện hoặc những hành động mà có thể bị thúc đẩy bởi lợi lộc cá nhân hơn là sự phục vụ hay hy sinh. Kitô giáo có một lịch sử về sự hy sinh, kể cả sự hy sinh tột bậc. Trong những năm tháng đầu tiên của kỷ nguyên Kitô giáo, Roma đã hành hình hàng ngàn người vì đức tin của họ nơi Chúa Giêsu Kitô. Trong những thế kỷ kế sau, khi những cuộc tranh luận về giáo lý của chia sẻ các vô hữu kỳ tô hữu một vài nhóm đã được ngược đãi và còn xử tử các tín hữu thuộc nhóm các khác, các Kitô hữu bị các Kitô hữu khác sát hại, đó là những cảnh tuẫn đạo bi tham nhất của Kitô giáo. Nhiều Kitô hữu đã tình nguyện hy sinh do sự thúc đẩy của đức tin nơi Đấng Kitô và ước muốn phục vụ Ngài. Một số người đã chọn dâng hiến cuộc sống thành niên của họ để phục vụ Đức Đầy, Đức Thầy. Nhóm cao quý này gồm có những người trong các tổ chức tôn giáo của các giáo hội công giáo và những người đã phục vụ suốt đời với tư cách là những người truyền giáo Kitô hữu trong nhiều tôn giáo tin lành khác nhau. Tấm gương của họ đầy thử thách và soi dẫn. Nhưng hầu hết những người tin nơi Đấng Kitô đều không kỳ vọng hoặc có khả năng dâng hiến trọn cuộc sống của họ cho sự phục vụ tôn giáo. Đối với hầu hết các tín đồ của Đấng Kitô, những hy sinh của chúng ta gồm có điều chúng ta có thể làm hàng ngày trong cuộc sống thường nhật của mình. Trong kinh nghiệm đó, tôi không biết có một nhóm nào mà có các tín hữu hy sinh nhiều hơn các tín hữu ngày sau. Những hy sinh của họ, những hy sinh của các anh chị em của tôi đều ngược lại đối với những người trên thế gian thường tìm kiếm về sự mãn nguyện của cá nhân. Những ví dụ đầu tiên của tôi là những người tiền phong mặt môn. Thiên anh hùng ca về sự hy sinh mạng sống, mối quan hệ gia đình, nhà cửa và tiện nghi của họ chính là nền tảng của phúc âm phục hồi. Sarah Rich nói về điều đã thúc đẩy những người tiền phong này khi bà mô tả chồng của là Charles được kêu gọi đi truyền giáo. Đây thực sự là một thời gian khó khăn đối với tôi, cũng như đối với chồng tôi. Nhưng bổn phận kêu gọi, chúng tôi phải xa nhau một thời gian, và vì biết rằng chúng tôi đang tuân theo ý muốn của Chúa, chúng tôi cảm thấy có ước muốn hy sinh tình cảm của mình nhằm giúp thiết lập công việc, giúp xây đáp vương quốc của Thượng Đế trên thế gian. Ngày hôm nay, sức mạnh rõ ràng nhất của giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Jesus Kitô là sự phục vụ vô vị kỷ và sự hy sinh của các tín hữu giáo hội. Chúa buổi lễ cung hiến một trong số các đền thờ của chúng ta. Một mục sư Kitô giáo đã hỏi Chủ tịch Warren B. Hinckley tại sao đền thờ không có bất cứ biểu tượng nào tượng trưng cho cây thập tự, một biểu tượng phổ biến nhất của giáo Kitô giáo. Chủ tịch Hinckley đáp rằng các biểu tượng về đức tin Kitô hữu của chúng tôi là cuộc sống của các tín hữu chúng tôi. Thật vậy, cuộc sống phục vụ và hy sinh của chúng ta là cách biểu lộ thích hợp nhất về sự cam kết phục vụ Đức Thầy và đồng bào của chúng ta. Trong giáo hội các tín hữu ngày sau của Chúa Jesus Kitô, chúng ta không có giới tăng lữ được huấn luyện chuyên môn và lãnh lương. Do đó, các tín hữu ngoài đời thế tục mà được kêu gọi để lãnh đạo và phục vụ giới đoàn phải điều hành vô số buổi họp chương trình vì sinh hoạt của giáo hội chúng ta. Họ làm điều này trong hơn 14.000 giáo đoàn, chỉ ở Hoa Kỳ và Canada. Dĩ nhiên, chúng ta không phải là những người duy nhất có các tín hữu ngoài đời thế tục của giáo đoàn phục vụ với tư cách là giảng viên hay các vị lãnh đạo không chuyên nghiệp. Nhưng số thời giờ do các tín hữu của chúng ta tặng để huấn luyện và phục sự lẫn nhau thì nhiều một cách độc đáo. Các nỗ lực của chúng ta để mỗi gia đình trong giáo đoàn có được các thầy giảng tại gia đến thăm mỗi tháng và mỗi phụ nữ trưởng thành được các giảng viên hội phụ nữ đến thăm mỗi tháng là các ví dụ về điều này đây. Chúng ta biết rằng không có một sự phục vụ nào có thể so sánh được như vậy trong bất cứ tổ chức nào trên thế giới. Tấm gương biết được nhiều nhất về sự phục vụ và sự hy sinh độc đáo của các tín hữu ngày sau là công việc của những người truyền giáo của chúng ta. Hiện giờ, con số họ lên tới hơn 50.000 thanh niên và thiếu nữ, cũng như hơn 5.000 người thành niên nam nữ. Họ dâng hiến từ 6 tháng đến 2 năm của cuộc đời để giảng dạy phúc âm của Chúa Jesus Kitô và cung ứng sự phục vụ nhân đạo trong hơn 160 quốc gia trên thế giới. Công việc của họ luôn luôn gồm có sự hy sinh, kể cả những năm họ dâng hiến cho công việc của Chúa và cũng như những sự hy sinh để cung cấp tiền bạc cho sự hỗ trợ của họ. Các bậc cha mẹ ở nhà, cha mẹ và những người khác trong gia đình cũng hy sinh bằng cách chịu đựng cảnh thiếu vắng được ở bên cạnh và sự phục vụ của những người truyền giáo họ gửi đi. Ví dụ, một thanh niên người Brazil nhận được sự kêu gọi đi truyền giáo trong khi đang làm việc để giúp đỡ anh chị em mình sau khi cha mẹ của người ấy qua đời. Một vị thống quyền trung ương đã mô tả cuộc họp hội đồng của mấy đứa con này và việc ghi nhớ rằng cha mẹ quá của họ đã giảng dạy họ phải luôn luôn sẵn sàng để phục vụ Chúa. Người thanh niên này đã chấp nhận sự kêu gọi đi truyền giáo của mình và đứa em trai 16 tuổi đã nhận lấy trách nhiệm làm việc để giúp đỡ gia đình. Hầu hết chúng ta đều biết nhiều tấm gương hy sinh khác để phục vụ truyền giáo hay giúp đỡ một người truyền giáo. Chúng ta biết là không có sự tình nguyện, phục vụ và hy sinh nào khác giống như sự hy sinh này trong bất cứ tổ chức nào khác trên thế giới. Chúng ta thường được người ta hỏi, làm thế nào quý vị hướng thuyết phục được những người trẻ tuổi và các tín hữu lớn tuổi của quý vị để rời bỏ việc học hành hay thời gian nghỉ hưu của họ để hy sinh trong cách này vậy? Tôi đã nghe nhiều người đưa ra lời giải thích này. Khi biết được điều mà Đấng Cứu Rỗi của tôi đã làm cho tôi, ân điển của Ngài khi chịu đau khổ cho các tội lỗi của tôi và khắc phục các cái chết để tôi có thể sống lại, tôi cảm thấy có đặc ân để hy sinh một điều rất nhỏ mà tôi được yêu cầu được thực hiện để phục vụ Ngài. Tôi muốn chia sẻ sự hiểu biết mà Ngài đã ban cho tôi. Làm thế nào chúng ta có thể thuyết phục các tín đồ như vậy của Đấng Kitô để phục vụ? Như một vị tiên tri đã giải thích, chúng tôi chỉ cần yêu cầu họ. Những hy sinh khác do phục vụ truyền giáo mà ra là hy sinh của những người hành động theo những lời giảng dạy của những người truyền giáo và trở thành tín hữu của giáo hội. Đối với nhiều người cải đạo, những hy sinh này đều rất đáng kể cả việc bị mất bạn bè và mối quan hệ gia đình. Cách đây nhiều năm, những người tham dự đại hội này nghe câu nguyện về một thanh niên đã tìm ra phúc âm phục hồi trong khi người ấy đang du học ở Hoa Kỳ. Khi người ấy sắp trở về quê hương của mình, Chủ tịch Colby Hinckley hỏi người ấy điều sẽ xảy ra cho người ấy khi trở lại quê hương. Với tư cách là một Kitô hữu, người thanh niên đã đáp rằng gia đình tôi sẽ thất vọng, họ có thể đuổi tôi ra và coi như tôi đã chết. Còn về tương lai và sự nghiệp của tôi thì tất cả cơ hội đều có thể đóng lại đối với tôi. Chủ tịch Hinckley hỏi, anh có sẵn lòng trả một cái giá đắt như vậy cho phúc âm không? Người thanh niên vừa khóc vừa đáp, phúc âm là chân chính, phải không ạ? Thì khi điều đó đã được khẳng định, người ấy đáp, vậy thì có điều gì khác quan trọng đâu nữa? Đó là tinh thần hy sinh số nhiều của tín hữu mới. Các tấm gương phục vụ và hy sinh khác thực hiện trong số của các tín hữu trung tín phục vụ các đền thờ của chúng ta. Sự phục vụ trong đền thờ là độc đáo đối với các tín hữu ngày sau. Những ý nghĩa của sự hy sinh như vậy nên có thể hiểu được đối với tất cả các Kitô hữu. Các tín hữu ngày sau không có truyền thống phục vụ trong một tu viện, nhưng chúng ta vẫn có thể hiểu và kính trọng sự hy sinh của những người mà đức tin Kitô hữu của họ thúc đẩy họ dâng hiến cuộc đời cho sinh hoạt tôn giáo. Trong đại hội này cách đây chỉ một năm, chỉ một chủ tịch Thomas S. Monson đã chia sẻ một tấm gương hy sinh liên quan đến sự phục vụ trong đền thờ. Một người cha thanh hữu ngày sau trung tín ở trên một hòn đảo hẻo lánh trong vùng Thái Bình Dương đã lao nhọc thể xác ở một nơi rất xa xôi trong 6 năm nhằm kiếm đủ số tiền cần thiết để đưa vợ và 10 đứa con đi làm lễ hôn phối và gắn bó cho thời vĩnh cửu trong đền thờ New Zealand. Chủ tịch Monson giải thích, những người thiếu các phước lành vĩnh cửu đến từ đền thờ đều biết rằng không có sự hy sinh nào quá lớn lao, không có cái giá nào quá nặng nề, không có nỗi gian nan nào quá gay go để nhận được các phước lành đó. Tôi biết ơn về các tấm gương kỳ diệu của tình yêu thương, sự phục vụ và sự hy sinh của Kitô hữu mà tôi đã thấy ở giữa các thánh hữu ngày sau. Tôi thấy các anh chị em thi hành những sự kêu gọi của mình trong giáo hội thường phải hy sinh nhiều thời gian và phương tiện cho sự kêu gọi đó. Tôi thấy các anh chị em tự tài trợ cho mình để phục vụ truyền giáo. Tôi thấy các anh chị em vui vẻ đóng góp những kỹ năng chuyên môn của mình để phục vụ đồng bào mình. Tôi thấy các anh chị em chăm sóc cho người nghèo khó qua các nỗ lực cá nhân và qua việc hỗ trợ sự đóng góp an sinh và những nhân đạo của các anh chị em. Tất cả những điều này được xác nhận trong một cuộc nghiên cứu toàn quốc để kết luận rằng các tín hữu tích cực của giáo hội, các tín hữu ngày sau của Chúa Jesus Kitô tình nguyện và hiến hiến tặng một cách đáng kể hơn một người Mỹ trung bình và còn rộng lượng về thời giờ hơn là tiền bạc hơn những người thuộc tầng lớp cao hơn và sùng đạo ở Mỹ Châu. Các ví dụ như vậy củng cố tất cả chúng ta, nhắc nhở chúng ta về lời giảng dạy của Đấng Cứu Rỗi. Nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình, vì ai muốn sự sống của mình thì sẽ mất, còn ai vì có ta mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. Có lẽ các tấm gương quen thuộc và quan trọng nhất về sự phục vụ vô vị kỷ và hy sinh đều được thực hiện trong gia đình của chúng ta. Những người mẹ hiến thân mình để hy sinh để và nuôi dưỡng con cái của mình, và những người chồng hy sinh để nuôi vợ con mình. Những hy sinh trong sự phục vụ quan trọng về mặt vĩnh cửu cho gia đình chúng ta đều có quá nhiều đề cập đến và quá quen thuộc để cần đề cập đến. Tôi cũng thấy các thân hữu ngày sau đầy vị tha đã nhận các đứa trẻ làm con nuôi, kể cả những đứa con trẻ có nhu cầu đặc biệt, và tìm cách mang đến cho các đứa con nuôi niềm hy vọng và cơ hội chúng đã bị khước từ trong những hoàn cảnh trước đó. Tôi thấy các anh chị em chăm sóc những người trong gia đình và lắng nghe đang đau khổ vì sinh ra với khuyết tật, bệnh tâm, thần và thể chất, và những khó khăn nảy sinh khi lớn tuổi. Chúng cũng nhớ đến các anh chị em, và Ngài đã truyền cho các vị tiên tri của Ngài phải nói rằng khi các anh chị em hy sinh cho nhau và con cái của mình thì Chúa sẽ ban phước cho các anh chị em. Tôi tin rằng các tín hữu ngày sau đang phục vụ một cách vô vị kỷ và hy sinh trong cuộc việc thờ phượng Đấng Cứu Rỗi bằng cách noi gương Ngài, đều gắn bó với các giá trị vĩnh cửu đến một mức độ lớn hơn bất cứ nhóm người nào khác. Các tín hữu ngày sau cho rằng sự hy sinh về thời giờ và phương tiện của mình là một phần của việc học hành và điều kiện của họ cho thời vĩnh cửu. Đây là một lẽ thật đã được tiết lộ trong Lectures on Faith, mà dạy rằng một tôn giáo mà không đòi hỏi hy sinh tất cả mọi điều thì không bao giờ có đủ quyền năng để sinh ra đức tin cần thiết cho cuộc sống và sự cứu rỗi. Chính là qua sự hy sinh này và chỉ sự hy sinh này mà thôi mà Thượng Đế đã quy định rằng con người cần phải vui hưởng cuộc sống vĩnh cửu. Cũng giống như sự hy sinh chuộc tội của Chúa Jesus Kitô là trọng tâm của kế hoạch cứu rỗi. Chúng ta là các tín đồ của Đấng Kitô cần phải hy sinh để chuẩn bị cho vận số cho kế hoạch đó mang đến cho chúng ta. Tôi biết rằng Chúa Jesus Kitô là con trai độc sinh của Thượng Đế Đức Chúa Cha vĩnh cửu. Tôi biết rằng nhờ vào sự hy sinh chuộc tội của Ngài mà chúng ta được bảo đảm có được cuộc sống bất diệt và cơ hội để nhận được cuộc sống vĩnh cửu. Ngài là Chúa, Đấng Cứu Rỗi và Đấng Cứu Chuộc của chúng ta, và tôi làm chứng về Ngài trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen.
We are indeed grateful.
Chúng tôi biết ơn đại ca đoàn Tapanako và những người hướng dẫn nhạc cũng như những người đánh đại phong cầm về phần âm nhạc tuyệt diệu họ đã trình bày buổi sáng hôm nay. Người nói chuyện cuối cùng của phiên họp này sẽ là Chủ tịch Henry B. Iron, đệ nhất cố vấn trong đệ nhất chủ tịch đoàn. Tiếp theo bài nói chuyện của Chủ tịch Iron, ca đoàn sẽ kết thúc buổi họp này với bài Đấng Cứu Rỗi, Đấng Cứu Chuộc Israel. Sau đó, anh cả Wilford W. Anderson thuộc nhóm tốc số thứ 70 sẽ dâng lên lời cầu nguyện kết thúc. Xin mời Chủ tịch Iron. Tôi đã nghe Chủ tịch Spencer W. Kimball trong một phiên họp đại hội cầu xin Thượng Đế ban cho ông ngọn núi để trèo lên. Ông có nói, có những thử thách lớn lao trước mặt chúng ta, những cơ hội to lớn để được đáp ứng. Tôi hoan nghênh viễn tượng này đầy hứng thú đó và muốn thưa cùng Chúa một cách khiêm nhường rằng, xin ban cho con ngọn núi này, xin ban cho con những thử thách này. Lòng tôi được soi dẫn vì chính tôi đã biết về một số các thử thách và nghịch cảnh mà Chủ tịch Kimball đã gặp. Tôi cảm thấy có ước muốn được giống như ông hơn là một tôi tớ dũng cảm của Thượng Đế. Vậy nên, trong một đêm, tôi cầu nguyện để nhận được một thử thách nhằm mục đích chứng tỏ lòng can đảm của mình. Tôi nhớ rõ điều đó. Buổi tối đó, tôi đã quỳ xuống trong căn phòng ngủ của mình với đức tin tràn ngập trong tim, khiến nó muốn rạn nứt ra. Lời cầu nguyện của tôi được đáp ứng chỉ trong vòng 1-2 ngày. Một thử thách gây co nhất của cuộc sống của tôi đã làm tôi ngạc nhiên và trở nên khiêm nhường. Thử thách này mang đến cho tôi một bài học gồm có hai phần. Trước hết, tôi có được bằng chứng rõ ràng rằng Thượng Đế đã nghe và đáp ứng lời cầu nguyện với đức tin của tôi. Và điều thứ hai, tôi bắt đầu học một bài học mà ngày nay tôi vẫn còn học hỏi về lý do tại sao đêm đó tôi đã cảm thấy một cách vững vàng rằng một phước lành lớn lao có thể đến từ nghịch cảnh mà phước lành đó có thể bù đắp rất nhiều lần những sự mất mát khác. Nghịch cảnh mà tôi đã trải qua trong cái ngày xa xưa đó giờ đây trông rất quá bé nhỏ khi so sánh với những điều đã đến với tôi và với những người yêu thương của tôi kể từ khi lúc ấy. Nhiều các anh chị em hiện đang trải qua những thử thách về thể xác, tinh thần và tình cảm là những điều có thể làm cho các anh chị em phải kêu lên như một tôi tớ vĩ đại và trung tín của Thượng Đế mà tôi đã biết rất rõ đã từng làm. Người y tá của ông ta đã nghe ông kêu lên từ trên giường bệnh của mình. Tôi đã cố gắng suốt đời để sống cuộc sống thiện lành. Tại làm sao điều này đã xảy ra cho tôi vậy? Tôi biết cách Chúa trả lời câu hỏi đó cho vị tiên tri Joseph Smith trong ngục giam giữ ông. Và nếu người bị liền xuống hố sâu hay vào trong tay quân sát nhân và người phải bị lãnh án tử hình, nếu ngươi bị liền xuống biển sâu, nếu những dòng sóng cuồn cuộn chảy dồn dập trên ngươi, nếu ngọn gió hung bạo trở thành kẻ thù của ngươi, nếu trời trở nên tối đen và tất cả các nguyên tố đều cùng nhau cản trở con đường của ngươi, và nhất là nếu hầm của ngục giới há rộng miệng ra để nuốt ngươi, thì hỡi con trai của ta ơi, ngươi hãy biết rằng tất cả những điều này sẽ đem lại cho ngươi một kinh nghiệm và sẽ ích lợi cho ngươi. Còn có người đã hề mình xuống thấp hơn tất cả những điều đó nữa. Há ngươi cao trọng hơn đấng ấy sao? Vậy nên hãy tiếp tục con đường của ngươi. Và rồi chức tư tế sẽ ở với ngươi vì giới hạn của chúng đã được định rồi. Nếu chúng không vượt được, qua được, ngày tháng của ngươi sẽ được biết. Và những năm của ngươi sẽ chẳng ít hơn được. Vậy nên, chớ trơ hãi chi vì Thượng Đế sẽ ở với ngươi mãi mãi và đời đời. Dường như đối với tôi không có câu trả lời nào cho câu hỏi tại làm sao những sự thử thách đến với chúng ta và những điều chúng ta cần phải làm vì thử thách này, hay hơn là lời của chính Chúa là Đấng đã trải qua những sự thử thách cho chúng ta. Những thử thách của Ngài còn khủng khiếp hơn những gì chúng ta có thể tưởng tượng được. Khi Ngài khuyên bảo chúng ta hãy hối cải vì đức tin của Ngài, vậy nên ta truyền lệnh cho các ngươi phải hối cải. Hãy hối cải, bằng không ta sẽ đánh ngươi bằng gậy của miệng ta và bằng cơn thịnh nộ của ta và bằng sự giận dữ của ta, và rồi nỗi đau khổ của ngươi sẽ lớn lao vô cùng. Lớn lao đến mức nào các ngươi không biết được, cục cưng ra sao ngươi đâu biết được. Phải gánh chịu khổ sở ra sao người đâu biết được. Vì này, ta Thượng Đế đã chịu đựng những nỗi đau khổ ấy cho mọi người, để họ khỏi phải đau khổ nếu họ chịu hối cải. Nhưng nếu họ không chịu hối cải, thì họ sẽ phải đau khổ như ta đã chịu vậy. Nỗi đau khổ ấy khiến cho ta, dù là Thượng Đế, đấng vĩ đại hơn hết, cũng phải rung lên vì đau đớn, và phải rớm máu từ lỗ chân lông, và phải chịu đau khổ cả thể xác lẫn linh hồn. Và cho ta muốn khỏi phải uống chén đắng cay ấy và co rúm. Tuy nhiên, vinh quang là thuộc về Đức Chúa Cha, và ta tham dự và hoàn tất những việc chuẩn bị của ta cho con cái loài người. Các anh chị em và tôi có đức tin rằng, qua cách thức để vượt qua và vượt lên trên những thử thách là tin rằng có nhữ hương trong A-la-hát, và rằng Chúa đã hứa ta sẽ không bỏ ngươi đâu. Đó là điều mà Chủ tịch Thomas Edmondson đã dạy chúng ta để giúp chúng ta là những người chúng ta phục vụ trong những thử thách dường như quá cô đơn và quá sức chịu đựng. Chủ tịch Monson cũng đã dạy một cách sáng suốt rằng cái nền tảng của một đức tin thực tế về những lời hứa đó cần thời gian để xây đắp. Các anh chị em có thể đã thấy sự cần thiết của nền tảng đó khi ở bên cạnh giường của một người nào đó sẵn sàng đầu hàng việc chiến đấu kiên trì cho đến cùng. Nếu nền tảng của đức tin không được cẩn chạm vào tâm hồn của chúng ta, thì khả năng chịu đựng sẽ bị sụp đổ. Mục đích của tôi ngày hôm nay là nhằm mô tả điều mà tôi biết về cách chúng ta có thể đạt được một nền tảng không lay chuyển đó. Tôi làm điều này với một tấm lòng khiêm nhường vì hai lý do. Thứ nhất, điều tôi nói có thể làm nắng lòng một số người đang vất vả ở giữa nghịch cảnh nặng nề và họ cảm thấy rằng nền tảng đức tin của họ đang bị sụp đổ. Và thứ hai, tôi biết rằng vẫn còn có các thử thách lớn lao ở trước mặt tôi trước khi tôi qua đời. Và lời khuyên bảo mà tôi ban cho các anh chị em chưa được chứng tỏ qua lòng kiên trì chịu đựng đến cùng của tôi. Khi còn là một thanh niên, tôi làm việc với một nhà thầu xây cất, chân cột và nền bóng cho những căn nhà mới. Trong cái nắng nóng cực của mùa hè, rất là khó nhọc để chuẩn bị mặt đất, để sẵn sàng cho cái khuôn nhà mà chúng tôi sẽ đổ xi măng vào chân cột. Lúc đó không có máy móc. Chúng tôi làm việc bằng cuốc và xẻng. Việc xây móng nhà cho tòa nhà để được tồn tại lâu dài là một công việc lao nhọc vào thời đó. Công việc này đòi hỏi chúng ta phải có lòng kiên nhẫn. Sau khi đổ chân cột xong, chúng tôi chờ cho nó khô cứng. Cho dù chúng tôi rất muốn được tiếp tục làm công việc kế tiếp, chúng tôi vẫn phải chờ đợi cho đến khi sau khi nền nhà đã được đổ ra, trước khi chúng ta tháo cái khuôn ra. Và đối với những người mới tập xây cất thì họ lại càng đáng phục hơn về điều dường như là một quá trình quá tỉ mỉ và tốn thời giờ để thận trọng đặt mấy cái cốt sắt vào bên trong các khuôn nhằm mục đích củng cố thêm cho cái nền nhà sau khi làm xong. Cũng tương tự như vậy, mặt đất cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, giống như nền tảng đức tin của chúng ta, để chịu đựng những cơn giông bão mà sẽ đến với mỗi cuộc sống. Mặt đất rất chắn đó cũng giống như một nền tảng đức tin, là tính liêm chính của cá nhân. Việc chúng ta chọn lựa điều lành một cách kiên định, bất cứ lúc nào sự lựa chọn được đặt trước chúng ta, sẽ tạo ra nền tảng rắn chắc bên dưới đức tin của mình. Điều này có thể bắt đầu lúc thơ ấu, vì mỗi người sinh ra đều có sẵn ân tứ của Thánh Linh của Đấng Kitô. Với Thánh Linh đó, chúng ta có thể biết được khi nào chúng ta làm điều đúng trước mặt Thượng Đế và khi nào chúng ta làm điều sai lầm trước mặt Ngài. Những sự lựa chọn đó xảy ra hàng trăm lần, hầu như mỗi ngày, chuẩn bị cho mặt đất rắn chắc nơi chúng ta xây dựng lên ngôi nhà đức tin của mình. Tính chất đức tin của chúng ta được đổ vào xung quanh một khung sừng sắt, chính là phúc âm của Chúa Giêsu Kitô với tất cả các giáo ước, giáo lễ và nguyên tắc của nó. Một trong những bí quyết có thể có một đức tin lâu dài là đoán đúng thời gian cần thiết để được khô cứng. Đó là lý do tại sao tôi đã không kém khôn ngoan rồi cầu nguyện sớm như thế trong cuộc đời của mình để có được một con núi cao hơn để trèo và có những sự thử thách gây co hơn. Việc khô cứng không tự động đến với thời gian, nhưng nó cần phải có thời gian. Việc có thêm tuổi tác cũng không tự nó làm được điều đó, chính là việc phục vụ Thượng Đế và những người khác một cách bền bỉ, với hết tấm lòng và hết linh hồn, để biến chứng ngôn của chúng ta về lẽ thật thành sức mạnh thuộc linh không thể nào đổ vỡ được. Giờ đây tôi muốn khuyến khích những người hiện đang trải qua những thử thách khó khăn, những người cảm thấy đức tin của mình có thể đang suy yếu dưới sự tấn công dữ dội của niềm rắc rối phiền muộn. Thử thách từ nó có thể là cách mà các anh em củng cố và cuối cùng đạt được đức tin không lay chuyển. Moroni, con trai của Mạc Môn trong sách Mạc Môn, đã cho chúng ta biết làm cách nào mà phước lành đó có thể xảy ra. Ông dạy chúng ta về cách xác thực giản dị và tuyệt vời rằng, cho dù hành động của chúng ta hành động theo một đức tin nhỏ, thì chúng ta cũng đã có thể để cho Thượng Đế giúp cho đức tin chúng ta tăng trưởng. Bây giờ đây, tôi, Moroni, muốn nói một phần nào về điều này. Tôi muốn chỉ cho thế gian thấy rằng đức tin là những gì mà chúng ta hy vọng nhưng không trông thấy được. Vậy thì các ngươi chớ nên tranh biện vì lẽ mình không trông thấy được, vì các ngươi không thể nhận được bằng chứng cho đến khi đức tin của các ngươi đã được thử thách. Chính vì nhờ đức tin nên Đấng Kitô mới hiện ra cho Tổ phụ chúng ta thấy, sau khi Ngài sống lại từ khỏi chết và sau khi Ngài xuất hiện cho họ thấy, sau khi họ đã có đức tin nơi Ngài. Vậy nên, bởi vì đức tin của họ đến Ngài, cho nên họ bày tỏ Ngài cho họ và làm vinh quang Cha Thiên Thượng. Vậy nên các ngươi cũng có hy vọng và cũng có thể chia sẻ ân tứ này nếu các ngươi có đức tin. Một phần đức tin quý báu nhất mà chúng ta nên bảo vệ và sử dụng bằng mọi hình thức chính là đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô. Ông Moroni đã dạy về quyền năng của đức tin đó như sau: và bất cứ thời nào loài người cũng chỉ được làm những phép lạ sau khi họ có đức tin mà thôi. Vậy nên việc đầu tiên là họ phải tin nơi vị nam tử của Thượng Đế. Tôi đã đến thăm một phụ nữ. Họ đã nhận được phép lạ để có đủ sức mạnh nhằm kiên trì chịu đựng những sự mất mát không thể tưởng tượng được, với khả năng giản dị để lặp lại không ngừng những lời này: tôi biết rằng Đấng Cứu Rỗi của tôi hàng xóm. Đức tin đó và những lời nói đó trong chứng ngôn vẫn còn tồn tại trong ký ức mập mờ, nhưng không quên lãng những kỷ niệm ấu thơ của người phụ nữ ấy. Tôi rất ngạc nhiên khi biết được rằng một người phụ nữ khác đã tha thứ cho một người đã làm hại mình trong nhiều năm. Tôi đặt ngạc nhiên và hỏi người phụ nữ ấy lý do tại sao chị ấy đã chọn việc tha thứ và bỏ quên sau nhiều năm lạm dụng đầy hận thù. Chị ấy nhỏ nhẹ nói rằng, đó là một điều khó khăn nhất tôi từng làm. Tôi chỉ biết là tôi phải làm điều này, và tôi đã làm như vậy. Đức tin của chị ấy chỉ định rằng Đấng Cứu Rỗi sẽ tha thứ cho chị ấy nếu chị ấy tha thứ những người khác. Đức tin ấy đã chuẩn bị chị ấy với một cảm nghĩ bình an và hy vọng khi chị đối diện với cái chết chỉ vài tháng sau khi chị tha thứ kẻ thù không hối cải của mình. Chị ấy nói rằng khi tôi đến đó thì thiên thượng sẽ như thế nào? Thì tôi nói rằng Tôi biết chỉ nhìn vào cái khả năng tha thứ của chị và có đức tin sẽ là một điều kỳ diệu. Tôi có một lời khích lệ khác cho những người hiện đang tự hỏi là đức tin của họ nơi Chúa Giêsu Kitô có đầy đủ để cho họ kiên trì cho đến cuối cùng hay không. Tôi có được ân tứ đã được biết một vài anh chị em hiện đang lắng nghe. Khi các chị em còn bé, sống động và có tài hầu hơn hết những người xung quanh mình, thế mà các chị em đã chọn làm điều theo Đấng Cứu Rỗi muốn các chị em làm. Từ những phước lành của mình, các chị em đã tìm cách để giúp đỡ và chăm sóc cho họ là những người mà mình có thể làm ngơ hoặc xem thường từ địa vị của mình trong cuộc sống. Khi các chị em gặp phải những sự thử thách khó khăn, nhưng mà có lẽ các anh chị em không biết trong lúc đó, phục vụ những người khác và tha thứ những người khác như là Đấng Cứu Thế sẽ làm. Các anh chị em đã xây đắp một nền tảng đức tin từ việc thương yêu của Đấng Cứu Rỗi, đã thương yêu và phục vụ Ngài. Không bao giờ quá trễ để củng cố thêm nền tảng của đức tin. Luôn luôn nhớ có thời giờ để làm. Với đức tin nơi Đấng Cứu Rỗi, các anh chị em có thể hối cải và khấn nài để được tha thứ. Có một người nào đó mà các anh chị em có thể tha thứ. Có một người nào đó mà các anh chị em có thể cảm ơn. Có một người nào đó mà các anh chị em có thể phục vụ. Các anh chị em có thể làm điều đó cho dù rằng đang ở bất cứ nơi nào, dù có cảm thấy cô đơn và bị ruồng bỏ đi nữa. Tôi không thể hứa rằng nghịch cảnh của các anh chị em sẽ kết thúc. Tôi có thể nói cam đoan với các anh chị em rằng những sự thử thách này sẽ dường như chỉ là một thời gian ngắn. Đối với các anh chị em, một trong những đặc tính của sự thử thách trong cuộc sống là chúng nó dường như làm cho thời gian chậm lại và rồi hầu như ngừng lại luôn. Có những lý do cho điều đó, mà tôi biết rằng các lý do đó tuy không mang đến niềm an ủi, nhưng có thể đem đến cho chúng ta một cảm giác kiên nhẫn. Những lý do đó đều đến từ một sự kiện duy nhất. Trong tình thương yêu trọn vẹn của hai Ngài, Cha Thiên Thượng và Đấng Cứu Rỗi muốn các anh chị em được chuẩn bị để ở với hai Ngài và sống chung với gia đình vĩnh viễn. Chỉ trong những người nào đã được thanh tẩy trọn vẹn và biến đổi nhờ vào sự chuộc tội của Chúa Giêsu Kitô mới có thể ở đó được. Mẹ của tôi đã chống chọi với căn bệnh ung thư hơn gần 10 năm, những khóa trình điều trị và giải phẫu, và cuối cùng bà phải nằm liệt giường. Tôi còn nhớ ba tôi khi nhìn ông ta nhìn bà trúc hơi thở cuối cùng, kìa một cô bé đã về nhà để nghỉ ngơi. Một trong số những người nói chuyện tại tang lễ của bà ta là Chủ tịch Spencer Kimball. Trong những lời ca ngợi của ông ta, tôi còn nhớ ông ta nói một câu như thế nào. Trong số các anh chị em có thể đã nghĩ rằng Mildred đã đau đớn quá lâu và quá nhiều vì một điều gì bà ta đã làm sai khiến cho con thử thách này. Ông ta nói không đâu. Đây chính là Thượng Đế muốn tô điểm thêm một chút cho chị ấy đó thôi. Tôi thắc mắc là tại làm sao một người hoàn hảo như vậy lại cần được tô điểm thêm. Nếu mà chúng ta có đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô, thì cái thời gian khó khăn cũng là thời gian dễ dàng nhất. Trong tất cả những điều mà chúng ta làm, chúng ta có phúc âm nơi Chúa Giêsu Kitô để hướng dẫn cuộc sống của chúng ta. Và với các vị tiên tri đã tiết lộ cho chúng ta về vị trí của chúng ta trong cơ hội cứu rỗi, thì chúng ta có thể sống với hy vọng, với trọn vẹn và một cảm nghĩ bình an. Chúng ta cảm thấy được tình thương của Thượng Đế, và Ngài hứa rằng các thiên sứ sẽ bên tay phải và bên trái của chúng ta để nâng đỡ chúng ta lên. Ngài, tôi làm chứng rằng Đức Chúa Cha hàng sống và vị nam tử yêu dấu của Ngài là Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Đức Thánh Linh đã xác nhận lẽ thật được giảng dạy trong đại hội này và một lần nữa sẽ xác nhận lại trong khi các anh chị em tìm kiếm lẽ thật đó, khi các anh chị em lắng nghe về sao và nghiên cứu các sứ điệp mà đã được Chúa cho làm. Chủ tịch Thomas Edmondson chính là vị tiên tri của khắp thế gian này. Chúa trông nom các anh chị em, Đức Chúa Cha hàng sống, Chúa Jesus Kitô là đấng cứu rỗi của chúng ta. Tình thương yêu của Ngài sẽ không sẽ bền bỉ. Tôi làm chứng như vậy trong tôn danh của Chúa Jesus Kitô. Amen. Thưa Cha Thiên Thượng của chúng con, khi chúng con chấm dứt kỳ hội này, buổi họp này, chúng con bày tỏ lòng biết ơn cho những điều mà chúng con đã nghe và những điều chúng con cảm thấy. Chúng con tạ ơn Cha cho vị tiên tri, Chủ tịch Thomas S. Munson. Chúng con hiệp tâm để tán trợ ông ta và cầu xin rằng Cha sẽ ban cho ông ta đầy sức mạnh để mà mang cái gánh nặng và thiêng liêng này. Chúng con cầu xin rằng Cha sẽ ban phước lành cho mọi chúng con khi chúng con rời buổi họp này, để chúng con có thể nhớ biết trong tâm hồn chúng con sẽ cố gắng hơn và tốt lành hơn. Chúng con ý thức được về những con cái của Cha, những người trên toàn thế giới đang chịu đau khổ. Xin ban phước cho chúng con có thể làm được những gì để giảm bớt sự đau đớn, để mà nâng đỡ họ và củng cố họ và giúp đỡ họ. Và chúng con cầu xin rằng Cha sẽ chạm trái tim của họ để hướng họ về con trai của Cha. Để khiến cho ngày mà con cái của Cha có thể được sống trong sự bình an và đồng nhất trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen. Đây đã là phiên họp đầu tiên của Đại hội Trung ương Thường niên kỳ thứ 182 của Giáo hội Các Tín hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô. Với những người nói chuyện được tuyển chọn từ các vị thẩm quyền trung ương và các chức sắc trung ương của Giáo hội, phần âm nhạc do Đại ca đoàn Tabernacle đảm trách. Phần phát sóng này do Bonneville Distribution cung cấp với tư cách là dịch vụ công cộng, cấm tái sản xuất, thu lại, sao chép hoặc sử dụng chương trình này dưới bất cứ hình thức nào khác nếu không có giấy phép.